Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Tạc Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 13-14. Trong văn kinh nói rằng các vị Bồ Tát đó, tức là đang nói về 16 vị Bồ Tát tại gia đó, các vị Bồ Tát đó ở trong vô biên cõi đều có thể thị hiện giống như nhà ảo thuật biến ra các hình tướng, nhưng các hình tướng ấy không phải là thật tướng. Đoạn văn kinh này chúng ta thấy rằng Đức Phật tán dương và khen ngợi, nói với đại chúng trong pháp hội Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ này rằng 16 vị Bồ Tát mà chúng ta học hôm trước á, bây giờ Đức Phật vẫn đang tán dương khen ngợi về các vị Bồ Tát đó. 16 vị Bồ Tát tại gia đó, Ngài nói rằng các vị đó có thể ở trong vô biên cõi. Vô biên, chứ vô có nghĩa là không. Chứ biên, biên là chỉ cho gì? Chỉ cho nhiều. Vô biên tức là nhiều không thể tính đếm hết được. Chúng ta nghe thấy trong từ Phật giáo, chúng ta nghe từ vô lượng, vô biên. Nhiều đến vô lượng, vô biên, hay là nhiều như cát sông Hằng. Nguyên từ trong kinh tiếng Hán là hằng hà sa số, tức là chỉ cho nhiều như số cát của con sông Hằng ấy. Hằng hà sa số, hay gọi là vô lượng vô biên, hay là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Khi mà thiên chữ kiếp là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp, tức là nói về số lượng đời kiếp nó nhiều, vô lượng vô biên không thể tính đếm hết được, gọi là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ kiếp. Hay nhiều đến vô lượng vô biên, tức là nhiều vô lượng không thể tính đếm hết được. Thì các vị Bồ Tát đấy ở trong vô biên cõi đều có thể thị hiện giống như nhà ảo thuật. Chúng ta biết nhà ảo thuật là nhà gì chưa? Nhà ảo thuật là nhà gì biết không? Có biết nhà ảo thuật là gì không? Chúng ta xem ở trên TV họ làm ảo thuật chưa? Đấy, chúng ta thấy không? Họ cưa người, cái người chẳng hạn, họ để đôi như thế này, để người nằm lên cái bàn này, họ dùng cái cưa thật to, họ kéo cò cưa cò cưa cò cưa, xong bắt đầu họ cưa đôi, đứt đôi cái bàn, họ nhấc bên này một nửa, bên này một nửa, bên này cái nửa, bên này đầu thì vẫy 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 vẫy, bên này cái chân là gì, dây 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 dây. Chúng ta nhìn là ôi giời, sao mà giỏi thế, con người ta cưa đứt đôi như thế mà không chết. Nhưng có thực họ có cưa đứt không? Có không? Có ai cưa đứt như thế mà sống được không? Không. Chỉ có mỗi Tôn Ngộ Không chém đứt đầu trong Tây Du Ký là không chết thôi. Nhưng đó có phải thật không? Tây Du Ký có phải thật không? Không, chỉ là tác giả hư cấu của Ngô Thừa Ân mà thôi. Chứ còn Trần Huyền Trang đi sang Ấn Độ cầu kinh ấy mà, Ngài đi có một mình mà. Mà lúc đi đâu có cái chuyện mà Vua Đường Thái Tông đưa tiễn ra tận gì ạ? Ở tận biên ải, và lại còn hai người còn uống chén rượu để chén rượu đi bôi, để gọi là chén rượu chia tay, và dặn là Đường Thái Tông ấy còn lấy một tí đất ở dưới chân lên là cho vào trong chén rượu, ý mà nói với Trần Huyền Trang đó, thầy đi đâu thì đi nhưng mà đừng có quên gì ạ, cố hương, đừng quên cố hương, đừng quên quê cha đất tổ, đừng quên nơi chôn rau cát rốn, vân vân, đúng không? Nhưng chúng ta biết ngay cái đó đã sai rồi. Ở trong giới luật của nhà Phật, trong năm giới Phật tử tại gia, giới cuối cùng là giới không uống gì, không được uống rượu. Vậy làm gì có cái chuyện Trần Huyền Trang đã thọ 250 giới? Thì trong giới, trong những giới trọng nó có một giới gọi là không được uống rượu. Làm gì Trần Huyền Trang là còn gì ạ? Trước khi đi là còn uống rượu, uống rượu chia tay với Đường Thái Tông nữa, với Lý Thế Dân nữa. Làm gì có cái chuyện đấy. Nhưng mà gì, họ hư cấu thành phim, hư cấu thành gì ạ, thành chuyện, họ hư cấu như thế. Còn khi đi á, Ngài cũng phải trốn chui trốn lùi vì thời đó Trung Quốc không cho gì ạ, không cho những người, những vị tôn giáo xuất ngoại ra nước ngoài. Vì vậy mà Trần Huyền Trang phải trốn chui trốn lùi. À, Ngài 5 lần 7 lượt suýt chết vì quân lính. May là một lần bị bắt, nhưng mà may là cái ông mà đồn trưởng ở cái trạm lính đó ngày xưa vốn là đệ tử tại gia của gì của Ngài, biết tới Phật pháp cho nên mới thả và cho Ngài ngựa và cho lương thực để chỉ lối cho Ngài trốn đi đấy. Nhưng mà sau này chúng ta thấy hư cấu nó thành cái câu chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không chém rơi đầu không chết. Đấy, chúng ta thấy nhào thuật, họ cắt đôi, cưa đôi người ra, không chết. Nhưng có phải đâu, các quý vị, đấy là họ dùng cái thủ thuật, cái kỹ xảo kết hợp với gì, ánh sáng, với cái sự tập luyện của họ. Thực tế đó là hai người, họ nằm toàn xuống dưới cái hòm ấy. Một bên này thì nó ngóc cái đầu lên, với bên kia thì nó giơ cái chân lên. Với vẫy cái chân, kháp vào là gì? Kháp vào hai người đó là một người đi ra. Hoặc là chúng ta thấy là cái thủ thuật mà chúng ta thấy là họ cũng làm ảo thuật mà họ ngồi lơ lửng giữa hư không ấy. Họ trôi gậy ra này. Nhưng thực tế ở bên dưới đó nó có một cái gì? Mọi người sờ sờ vào dưới hông của vị ngồi đó nó có cái gì không? Không phải. Họ không phải ngồi ở cái đó mà cái tay áo bên này. Làm cái que ra cắm xuống và ngồi vào, sau này bị bóc phốt ra thì mới mọi người mới ngã ngửa ra, là đó là cái cách gọi là nhà các nhà ảo thuật họ làm như vậy. Đấy là những cái nhà ảo thuật gọi là chuyên nghiệp, nhưng mà làm theo ảo thuật theo cái kiểu gọi là dùng bằng cái kỹ năng, cái kỹ xảo để làm. Còn những nhà ảo thuật thực sự á, nhà ảo thuật thực sự họ thôi miên, họ có thuật thôi miên, họ làm cho con người ta vào cái chỗ đó một cái là bị cuốn vào cái pháp thuật của họ, cái sự thôi miên của họ. Và nhìn như thật luôn, chúng ta nhìn như thật luôn. Cho nên đấy mới gọi là những nhà ảo thuật, họ có thể biến ra rất nhiều gì, rất nhiều tiền, rất nhiều vàng. Biến đá thành gì? Thành vàng. Biến giấy thành tiền. Chúng ta biết nếu mà thực sự họ biến đá thành vàng, có phép thuật biến đá thành vàng, biến giấy thành tiền được, thì họ phải đâu có phải dãi nắng dầm mưa đi bôn ba hết chỗ này chỗ nọ để biểu diễn, để bán vé kiếm tiền làm gì nữa, đúng không? Có phải không? Nhưng mà chúng ta phải nắng mưa dãi dầm mà họ vẫn phải đi nay đây mai đó để bán vé, để kiếm gì? Kiếm tuổi, kiếm tiền nuôi cả đoàn gì? Cả đoàn xiếc, cả đoàn ảo thuật ấy. Thế còn thực sự họ mà làm phép mà chiều chiều một cái ra hàng tỷ đô rồi họ ăn rồi bao giờ cho hết. Đúng không? Đó. Gọi là ảo thuật. Nó thì ảo mà. Ngay cái từ đầu chúng ta thấy chữ ảo, ảo là gì? Là giả. Là dối. Là không gì? Không thật. Có gọi là ảo. Thuật tức là họ dùng bằng cái, có là thuật bằng gì? Thuật bằng nhanh tay, nhanh mắt. Hoặc dùng bằng kể cả là thuật bằng gì ạ? Kể cả một phần thuật về tâm linh. Về tâm linh. Tất nhiên tâm linh ở đây nó gọi là bảng môn tà đạo thôi. Chứ tâm linh mà chân chính là để tâm linh để khai hóa thần thức. Khai mở trí tuệ. Giải thoát giác ngộ hướng đến sự an lạc, thanh tịnh. Ở trong nội tâm cũng như ở ngoài thân thì mới gọi là vấn đề tâm linh, hướng đến cái tâm linh tốt đẹp. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng các vị Đại Bồ Tát, 16 vị Đại Bồ Tát ở trong kinh này nói là các ngài có thể ở trong thì vô lượng vô biên cõi thì hiện các thân hình cũng giống như nhà ảo thuật vậy. Tuy biến ra các hình tướng nhưng các hình tướng ấy không phải là thật tướng. Giống như trong phim, giống như xem phim, cái người đóng phim, giống như người đóng phim. Cái người đóng phim chúng ta thấy bị bắn tòm một cái, thế là gì? Chết. Nhưng cái diễn viên nó có chết thật không? Hả? Diễn viên chết thật không? Nếu bắn tò mà cái diễn viên chết thì ai còn dám đi đóng phim nữa đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta thấy tò một cái thì họ ngã xuống họ chết. Cái diễn viên nào mà đi đóng phim bắn tò mà cái cũng chết thật thì ai dám đi đóng phim? Có cho 1 tỷ đô cũng không dám đi đóng phim. Cho hàng tỷ đô cũng không dám đi đóng phim. Vì chết rồi còn gì mà tiêu đúng không? Còn thân đâu mà tiêu. Cho nên cho cả thế giới này cũng chẳng ai dám đi đóng phim nếu mà tò mà cái là chết. À. Nhưng mà tò mà cái nó chết thì chết cái đoạn quay phim đó thôi. Sau đó lại cởi quần áo ra, đóng phim ra lại trở lại người bình thường lại đi. Lại đi ăn đi uống lại đi, đàn hát lại đi, sống với vợ chồng con cái gia đình bình thường. Đó. Thì ở đây nói là gì? Các vị đại Bồ Tát này cũng như thế. Các ngài có thể gì muốn hóa thân vào thế giới tịnh độ hay là thế giới uế độ khắp 10 phương để giáo hóa chúng sinh, các ngài đều có thể dùng cái thần thông, dùng công đức của mình á để đi vào thế giới đó, thị hiện ra 1 tấm thân hoặc nhiều tấm thân. Thậm chí các ngài có thể hóa thân vào ở trong cả địa ngục A Tỳ, vào cả trong đường ngạ quỷ, cả trong đường súc sinh để giáo hóa độ sinh. Chúng sinh trong 3 đường ác đạo cần hóa độ. Duyên của các vị ở trong 3 đường ác đạo đó, đến lúc được độ, các ngài sẵn sàng thể hiện vào thế giới đó. Nhưng vào thế giới đó, chúng ta thấy, vào thế giới đó nếu mà làm gì ạ? Làm thân súc sinh. Ngài có bị đau không? Có bị buồn không? Có bị khổ không? Không. Giống như nhà ảo thuật vậy. Giống như người đóng phim vậy. Ở trong phim nó đau khổ, nó não nùng và nó thì bắn tò một cái nó chết. Nhưng thực tế cái diễn viên thật nó có chết không? Không chết. Pháp thân đại sĩ, các vị đại sĩ Bồ Tát cũng như vậy. Pháp thân của các ngài ví như cái người diễn viên chính đóng phim á. À, còn cái vai diễn của các ngài á, giống như cái, những cái vai diễn ở trong bộ phim á. Cho dù buồn, vui, sướng, khổ vân vân, nó chỉ là diễn thôi. À, cho nên ở đây mới nói là gì? Ví như nhà ảo thuật. À, hiện ra các hình tướng, nhưng các hình tướng ấy không phải là thật tướng. Các ngài có thể đi vào thế giới này, chúng ta thấy ngài thì sinh ra có già, có bệnh và có chết. Nhưng mà thực tế các ngài không già, bệnh, chết. Các ngài cũng chẳng sinh ra, đấy chỉ là một gì? Một vở kịch, một vở diễn mà các ngài đi vào đời để giáo hóa độ sinh mà thôi. Khi mà độ được sinh được viên mãn cái kiếp ấy, cái hóa thân ấy, thì các ngài lại thâu thần thị tịch. À, chúng ta nhìn bằng con mắt thường thấy ngài có sinh, có già, có xuất gia, có bệnh và có chết, hay có sinh, có già, có ở tại gia hưởng thụ, thành một gì, một đại gia, một vị đại cư sĩ. À, và thì các ngài cũng gì, có chết. Chúng ta nhìn thấy con mắt phàm trần, chúng ta nhìn thấy các ngài cũng có đầy đủ 4 tướng sinh, già, bệnh, chết như chúng ta. Nhưng thực tế các ngài không bị sinh già bệnh chết chi phối. Còn chúng ta khi sinh, chúng ta không nhớ là chúng ta lúc đó là vui hay là buồn, đau khổ hay là vui mừng, đúng không? Ở đây có ai chúng ta nhớ khi chúng ta sinh ra chúng ta thế nào? Có ai nhớ giơ tay kể cho thầy nghe xem nào? Có ai nhớ không? Hả? Tôi có nhớ mấy cái chi tiết. Năm tôi khoảng độ tầm 3 đến 4 tuổi. Tôi vẫn nhớ. Tôi nhớ cái chi tiết là năm tôi lên 3 tuổi. Ngày đó đói lắm. Năm đó là năm 98. À năm 78. Trong quê tôi cũng vẫn còn đói. Tôi 3 tuổi. Tôi vừa... Đứa em của tôi mới sinh. Đứa em bên dưới tôi, tức là cô em gái bên dưới tôi vừa sinh được mấy tháng. Bà mẹ vẫn còn ở trong cứ, ở trong bếp ấy. Thế là hôm đó thì chị gái đi nhổ sắn về, bảo sắn ngon lắm, bắt đầu đem nướng cái củ sắn. Tôi còn nhớ như in đem nướng cái củ sắn. Vừa nướng xong thì bắt đầu ông cụ nhà tôi đi rừng về, đi củi về. Thế là ông cụ đi củi về, ông bảo là con trai đâu? Thì có củ sắn ngon thế, mang cho đem cho bố ăn nào. Thế là mình thì cái củ sắn vừa nướng xong thì muốn chơi, chưa muốn cho ăn. Bố thì đi làm về thì đói thì muốn ăn. Con thì lại muốn chơi, cứ muốn là để con làm con lợn, ép thì con làm con lợn đó. Thế là bố bảo đưa đây cho bố ăn. Không. Thế là bố tức là bố sang bố gì, bố cầm cái cả cái củ sắn đó, bố bẻ bố ăn ăn thế mình khóc. Khóc dãy lên, bao giờ ông cụ không biết ngày đó ông làm sao mà ông lại tức lên, ông cầm cả cái củ sắn to nóng như thế, ông ấy dúi vào miệng mình, thế là bỏng toét hết cả miệng ra. Đấy là cái đầu tiên tôi nhớ lúc 3 tuổi, tôi nhớ như in. Cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ cái hành động ấy, mới có 3 tuổi. Tôi nhớ cái hành động ấy như in, vì nó làm cho tôi bỏng môi về đến mấy tháng mới khỏi. Vì vậy mà tôi vẫn nhớ. Các cụ ngày xưa nói thì cái gì mà nó tốt đẹp thì nhớ, nó không nhớ dai, mà cái gì nó xấu xa thì nhớ được dai lắm. Quả thật như thế. Đấy là lần đầu tiên tôi nhớ, cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ, đó là lúc tôi 3 tuổi. Chứ còn trước cái 3 tuổi á, tôi không nhớ cái gì cả. Không nhớ một cái gì cả. Nào chúng ta có ai nhớ lúc mới sinh ra nhớ không? Có nhớ không? Vậy mà tôi nghe một Phật tử, đang trong đạo tràng của tôi, trong nhà mình, kể rằng Phật tử đó 1 tuổi đã nhớ. Nhớ từ lúc 1 tuổi. Nhớ khi 1 tuổi sinh ra nằm ở trên giường á, bố làm cái gì, mẹ làm cái gì, vẫn còn nhớ in ở trong đầu của vị ấy. Thế mới giỏi. Vậy người ta 1 tuổi người ta nhớ, như tôi thì 3 tuổi mới nhớ. Tất nhiên ngày xưa, đứa trẻ 3 tuổi ngày xưa mà nhớ được thế là cũng ghê lắm rồi. Trẻ con bây giờ thì nó cuộc sống nó đầy đủ hơn, nó khá giả hơn. Mẹ chăm, bố mẹ chăm bẵm từ khi còn ở trong gì? Trong bào thai, ở trong bụng mẹ. Lớn lên nó uống đủ các loại sữa canxi, sữa thông minh, sữa nuôi lớn, tăng trưởng trí tuệ, cái gì đó. Cho nên 2-3 tuổi nó thông minh, nó thuộc các bài hát, thuộc cái gì cả tiếng Anh, thuộc cả tiếng Đức, thuộc cả tiếng Pháp, thuộc cả tiếng Nhật, thuộc cả tiếng Trung rồi. Nên ngày xưa các vị xem, 5 tuổi các vị nhớ cái gì không? 5 tuổi nhớ gì chưa? Nhớ gì 5 tuổi chưa? Chưa nhớ đúng không? Nghĩ xem, biết đâu chúng ta lại nhớ. 3 tuổi, tôi nhớ cái đó. Mà nhớ một cái nữa, 4 tuổi. Năm lên 4 tuổi, tức là năm 79, anh trai tôi đi học lớp 1. Về bà cụ với lại chị gái dạy anh tôi đọc A, B, C đó. Chị gái và mẹ dạy anh đọc mà anh không thuộc. Mà cuối cùng là mình ở bên cạnh, một đứa trẻ ở bên cạnh thôi mà thì tôi đã thuộc được. Xong rồi á, dạy chị tôi dạy anh tôi đọc, anh tôi thì xin lỗi sám hối Hương Linh của anh học nó cũng hơi chậm một tí. Chị dạy đánh vần A, B, C các thứ đó anh không đọc được. Thế mình sang mình bảo là sao anh lại dốt thế? Phải đọc thế này này, đọc A, B, C các thứ, thậm chí còn đánh vần ghép từng chữ vào nữa. Mà gia đình tôi ngày đó mà ngạc nhiên rằng không ngờ rằng cái thằng cu này mà nó lại chưa học mà nó lại chỉ học lỏm thôi mà nó lại nhanh thế. Đấy. Học lỏm thì nhanh, nhưng mà học thật thì lại chậm. thế mới hay. Học lỏm thì nhanh lắm, học thật thì lại chậm, cái chú tâm học thì lại chậm. Đấy, cho nên ở đây á, tôi trở lại bài kể một chút thì về nói rằng là các vị Bồ Tát, các ngài thì hiện vào trong đời á, giáo hóa độ sinh tự do tự tại như là nhà ảo thuật vậy, như là diễn viên đóng phim vậy. Nhiệm vụ xong rồi thì thôi, không có vướng mắc, không có bận bịu và không có chấp trước, không có đau khổ một chút nào cả. Nhưng còn chúng ta thì sao? Đó, vướng mắc, chấp trước và khổ đau, lo lắng sợ sệt. Ở tuổi trẻ lúc còn nhỏ tôi cho không nhớ gì, nhưng bây giờ thử hỏi chúng ta có ai ở đây chúng ta đã hết sợ chết chưa? Nói thật xem nào, hết sợ chết chưa? Hả? Hết chưa? Ai hết rồi giơ tay xem nào. Ai hết sợ chết rồi giơ tay. Rồi, được rồi. Hôm nay sau ngày hôm nay tôi cử lại cô sư cô Nhật đi ghi lại tên từng người, sau ngày hôm nay tôi cử lại mỗi người giơ tay không thể chết ở đây một tuần chuyên tu trong nhà pháp hội cho thầy. Hôm qua tối qua thầy ngủ nghe thấy con hổ nó kêu ở trên đằng sau, nghe thấy tiếng hổ nó kêu thật đấy, nghe nó kêu thầy mới nghĩ chả biết là tự nhiên sao hôm qua hổ nó lại kêu. À, hóa ra hôm nay là thử lòng mọi người là không sợ chết. Được rồi, ghi lại, giơ tay cao lên nào. Rồi, được rồi, đấy, ghi lại. Đấy, quay phim chú đáng quay lại cho thầy. Hôm nay bắt đầu một cụ bà, một Phật tử ở hàng thứ hai đây, ở lại. Tất cả mọi người về hết cho Phật tử ở lại đây một tuần, ở một mình ở đây một tuần. Tối nay cụ 30 cụ về hỏi thăm. Xin lỗi các quý vị có khi mà buồn ra ngoài nhà vệ sinh còn không dám đi. Nói đừng nói không sợ chết. Ông đó nói thật đấy. Thử mà xem. Bây giờ còn đang đông người ở đây còn đấy chứ. Sao xuống hỏi thăm sư Bắc Huyền đi. Nói là con mà có cái gì là con đóng cửa con chạy đấy. Đấy, đấy. Đấy sư ở trong chùa mà lại còn nói là con mà có cái tiếng động gì là con đóng cửa con chạy đấy. Đấy, thế thì đấy. Thế thì đấy. Bình thường đang ở đây hơn 200 người, gần 300 người thì nói tài đấy thôi. Tối nay thì biết khi mọi người về hết rồi bắt đầu mặt trời lặn xuống, nhìn về phía đằng Tây mặt trời đã đỏ đỏ treo xuống gì đằng Tây rồi. Mọi người về xuống hết rồi mà cái bắt đầu nghe tiếng chim hót. Au! Bắt đầu là tóc gáy tự nhiên nó cái gì? Nó nổi lên. Quái lạ ta. Mới lúc nãy sao mà mình không sợ mà bây giờ tự nhiên lại sợ thế đó. Đấy. Đêm lại nghe con chuột đó gì nó chạy lọc cọc cứ nghĩ là gì ma. Ôi xui ma, sao ma đây nó nhiều thế. Đấy, tất nhiên trên này cũng nhiều ma đấy, không phải đơn giản đâu, ma cũng rất là nhiều. Đây là con sợ gì, sợ trộm đấy chứ. Sợ trộm nó vào có khi nó bóp cổ nó cướp cái gì thì chết. Đó. Đủ thứ sợ. Lúc đó nó đủ thứ sợ. Nếu lúc đó mà chỉ nghĩ rằng thì thôi, cuộc đời này thì khổ đau chồng chất. Sống ngày nào con khổ thêm ngày đấy, thôi Phật cho con về Tây Phương. Đã nghĩ là như thế mà nhất tâm niệm Phật đó thì chả ma nào nó làm được gì chúng ta. Kể cả hổ nó có đến trước mặt chúng ta nó quỳ xuống để nó cho chúng ta vuốt râu nó. Nhưng mà khổ lúc đó là gì? Thần hồn nó nát, thần tính, con chuột nó chạy cũng bảo là ma. Con chim nó kêu cũng bảo là... Đấy. TV quay lại hết rồi, đấy. Ai giơ tay đấy. Liệu chừng thầy cử thật đấy, không phải nói đùa đâu. Đợi đấy, thầy làm thật đấy. Dạo này thì thầy liều lắm. Làm thật đấy. Đấy. Rồi chúng ta thấy gì? Các vị Bồ Tát đấy. Các vị Bồ Tát đấy gì? Thông đạt hết tính tướng. Các vị Bồ Tát, 16 vị Bồ Tát đấy. Thông đạt đấy gì? Hết thảy tính tướng. Tính tướng là gì? Chỉ cho giáo pháp của Đức Phật. Pháp tính và pháp tướng. Đây gọi là tính tướng, tức là nó gọi tắt thôi. À, chính là gì? Pháp tính và pháp tướng. Tức là tự tính của các pháp và thực tướng của các pháp. Tự tính của các pháp và thực tướng của các pháp đều biết rõ hết tất cả. Giống như gì? Giống như tôi cầm cái chiếc đồng hồ ở trong lòng bàn tay, tôi biết nó có màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu bạc, màu đen, màu vài màu nữa. Và nó dùng để làm gì? Dùng để xem giờ. Biết rõ như vậy. Và tôi biết rõ cái này người ta gọi cái cốc để gì? Để dùng để đựng nước. Biết rõ cái này là cái gì? cái đĩa đĩa để đựng khăn, khăn để lau mặt, để rửa mặt, vân vân. Phải hiểu rõ nó như vậy. Hiểu rõ mọi gì, mọi sự, mọi vật, mọi hiện tượng, mọi sự vật như thế, gọi là gì, các ngài thông đạt hết, hết thảy tính tướng, kể cả gì ạ, kể cả của các ngài và của chúng sinh đều thấu rõ hết. Cho nên đây mới gọi là hiểu rõ hết tính tướng của tất cả chúng sinh. Rồi các ngài còn thường thì thường cúng dường chư Phật. Vì sao phải cúng dường chư Phật? Vì trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Vương Bồ Tát á, có cái nguyện, có một nguyện là thường cúng dường chư Phật. Vì dẫn dắt chúng sinh hóa hiện ra các thân, mau như ánh điện chớp, phá tan lưới chấp tà, thoát khỏi dây ràng buộc, được tự do tự tại, vượt xa hàng thanh văn và bích chi độc giác, chứng nhập sâu ba pháp không, vô tướng, vô nguyện. Đấy, đoạn kinh này Đức Phật nói 16 vị Bồ Tát đấy, các ngài gì, vì dẫn dắt chúng sinh, tức là vì làm người thầy đó, vì thì hiện làm người thầy để dẫn dắt, đưa đường chỉ lối cho chúng sinh á, cho nên các ngài gì thường ra hóa hiện ra các thân mau như ánh điện chớp. Chúng ta thấy các ngài hiện hóa hiện ra các thân mau như ánh điện chớp. Chúng ta thấy điện chớp có nhanh không? Chúng ta biết chớp là cái gì chưa? Chớp cái gì, nó là gì? Khi trời chuẩn bị mưa có sấm và có gì, thường hay có sấm và có gì, có chớp. Sấm thì sáng loang ngoằng ra, đúng không? Thế thì sấm làm sao? Sấm cái tiếng ình ình và đùng đoàng. Còn chớp thì xoáng lòe loang ngoằng ở trên bầu trời, ở trên hư không. Chúng ta có thấy chớp nó nhanh không? Gọi là nhanh như ánh điện chớp. Xẹt một cái từ bên này nó sang đầu tít bên kia của gì, của bầu trời rồi, nhằng một cái nhanh như thế. Còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh, nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Cái sự xẹt của điện chớp đó, còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh và ánh sáng các quý vị. Chúng ta thấy xẹt một cái từ đầu bên này nhằng theo đầu bên kia bầu trời rất là nhanh. Ở đây mới nói là các ngài thì hiện ra gì? Các hóa thân nhanh như ánh điện chớp, phá tan lưới chấp tà, tức là để phá tan đi, xé rách đi và phá tan đi cái lưới gì? Lưới chấp thiên kiến, tà kiến của chúng sinh, khiến cho chúng sinh được thoát khỏi cái sợi dây ràng buộc. Sợi dây ràng buộc đó chính là gì? Tham sân si, cái lưới chấp tà ấy, để chúng sinh được thì tự do tự tại. Vượt đây, các ngài, các vị đó thường là thể hiện vượt ra này, thể hiện ở trong hàng thanh văn. Nhưng mà vượt xa hàng thanh văn và hàng bích chi độc giác. Hôm qua thầy nói rồi, hàng thanh văn là do tu gì? Tứ diệu đế, hoặc tu 37 phẩm trời đạo, chứng được thánh quả cao nhất gọi là quả A-la-hán đó. Thì đó gọi gì? Trong thanh văn quả thì có tứ quả đó, tu đà hoàn quả thì còn phải 7 lần sinh tử trở lại nhân gian nữa. Cho nên đó, tu đà hoàn quả còn gọi là gì? Còn gọi là thất lai quả, tức là 7 lần phải sinh trở lại nhân gian nữa thì mới chứng được quả vị A-la-hán, mới nhập niết bàn. Cho nên quả sơ quả tu đà hoàn còn gọi là gì? Là thất lai quả. Thất tức là 7, tức là 7 lần trở lại. Thất lai tức là 7 lần trở lại, phải sinh trở lại nhân gian nữa thì mới nhập niết bàn. Cho nên gọi là tu đà hoàn quả, hay còn gọi là sơ quả tu đà hoàn, còn gọi là thất lai quả. Quả vị thứ hai là nhị quả tư đà hàm. Nhị quả tư đà hàm này còn gọi là gì? Còn gọi là nhất lai quả. Nhất tức là số 1, nhất lai tức là một lần quay trở lại nhân gian nữa. Tức là các ngài thì ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi ví dụ nhé, tôi ví dụ như tôi chứng được nhị quả Tư Đà Hàm, thì tôi phải bỏ cái báo thân này và tôi phải sinh ra một lần nữa, thọ một cái tấm thân nữa, sau đó tôi mới xuất gia tu hành, hoặc rằng tôi ở tại gia tu hành vân vân. Muốn chứng quả là hắn nhất định phải xuất gia. Chứ Đức Phật nói quả vị ở tại gia tu hành không thể chứng được quả A-la-hán, mà chỉ chứng được tam quả A-la-hán thôi. Cho nên tôi muốn chứng được quả vị A-la-hán, tôi phải xuất gia, thọ một tấm thân nữa và xuất gia, tu hành tinh tiến giới luật tinh nghiêm, tu hành tinh tiến và chứng được quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Cho nên đó mới gọi là nhị quả Tư Đà Hàm, còn gọi là nhất lai quả, tức một lần quay trở lại nhân gian nữa. Quả vị thứ ba của Thanh Văn Quả là quả vị gì? Quả vị Ana Hàm. Ana chứ không phải A-la nhé. Ana, N, N ngắn đó. Ana Hàm. Đó. Quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn. Quả thứ hai là gì? Tư Đà Hàm. Quả thứ ba là gì? Ana Hàm. Đó. Ana Hàm. Quả vị này á, còn gọi là gì? Còn gọi là bất lai. Bất lai quả. Bất là gì? Là không. Lai là trở lại. Bất lai quả tức là không phải trở lại đấy. Cái quả vị không phải trở lại nhân gian nữa, mà các ngài sau khi xả bỏ báo thân này thường sinh lên cõi trời Tịnh Cư hoặc cõi trời Đâu Xuất, và các ngài chứng quả vị A-la-hán và nhập Niết Bàn ở tại đó. Cho nên á, quả vị thứ ba này gọi là quả vị gì? Bất lai quả, hay còn gọi là bất hoàn quả. Quả vị bất hoàn hay là quả vị bất lai. Để giải thích thêm về gì, về cái quả vị tu chứng trong Thanh Văn Thừa, đấy là quả vị thứ ba. Mà Tôn Giả Cấp Cô Độc là cái người gì ạ? Là người chứng được quả vị này trước khi ngài gì? Ngài xả bỏ báo thân, ngài chứng được quả vị thứ ba này là quả vị Ana Hàm này. Còn quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa là quả vị gì? Thứ tư, đó là quả vị A-la-hán. A-la-hán còn được dịch nghĩa là gì? Là bố ma. Còn là bố ma. Tức là gì? Khi những vị tu chứng được quả vị A-la-hán là khiến cho gì? Ma vương kinh sợ. Khiến cho dân ma là hoảng loạn, lo lắng. Vì có một bậc thánh nhân xuất hiện ở trên đời, một bậc thánh nhân xuất thế gian xuất hiện ở trên đời sẽ kéo theo gì, sẽ giáo hóa và giúp đỡ được cho gì, rất rất nhiều những người nương vào lời dạy của các ngài, giới đức của các ngài, thân giáo khẩu giáo của các ngài mà tu tập theo chính pháp được giải thoát giác ngộ. Cho nên khiến cho cung ma rung động, lo lắng sợ sệt. Thiên ma ba tuần cũng phải kinh động và lo lắng sợ sệt. Cho nên quả vị A-la-hán kia còn gọi là gì? Còn gọi là bố ma. Bố ma tức là gì? Là làm cho ma vương thì phải khiếp đảm, phải kinh sợ. A-la-hán thì không còn sợ ma nữa, mà lúc đó thì thiên ma ba tuần phải kính nể, phải sợ sệt các vị đó. Vì các ngài đã vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi, không còn ở trong sự chi phối của thiên ma ba tuần nữa, cho nên ma phải kiêng nể và kính sợ các vị đại A-la-hán ấy, các vị A-la-hán ấy. Cho nên mới gọi là gì? Bố ma. Một tên gọi khác nữa là gì? A-la-hán còn có nghĩa là gì? Là phá ác. Phá ác. Vì sao mà gọi là phá ác? Vì các ngài đấy đã phá sạch, phá tan và phá sạch những gì? Những tham sân si ở trong lòng. Phá bỏ tất cả những cái ngôi nhà kiết sử độc ác, tham sân si ở trong gì? Ở trong A Lại Gia Thức của các ngài. Cho nên A-la-hán còn có một nghĩa gọi là gì? Là phá ác. Sau bố ma là phá ác. A-la-hán còn có một cái nghĩa nữa gọi là gì? Gọi là ứng cúng. Ứng cúng. Ứng cúng tức là gì? Là các vị đó đáng nhận cái sự cúng dường của tất cả Thiên Long Bát Bộ trời người, nhân và phi nhân. Ở trong tam giới, các ngài đầy đủ công đức phúc báo, có thể cúng dường, nhận cái sự cúng dường tất cả chúng chư thiên cũng như là nhân gian ở trong tam giới này, không bị hư hoại, không bị tổn phúc và không bị bào mòn đi cái phúc đức của các ngài. Như chúng ta bây giờ, như chúng tôi chẳng hạn, đang trên bước đường cầu đạo tu hành mà nhận sự cúng dường tiêu pha cho bản thân nhiều quá cũng sẽ bị tổn phúc. Vì sao? Vì chúng tôi chưa chứng được quả La Hán, chưa chứng được quả vô sinh pháp nhẫn, chưa được tự do tự tại ở trong ba cõi. Cho nên nếu nhận cái sự cúng dường của đàn na tín thí dùng nhiều cho bản thân quá cũng sẽ bị tổn phúc. Nhưng còn các vị A-la-a-la-hán, Đức Phật nói là một miếng ăn bằng cả một núi vàng, bằng cả một núi tu di là vàng, cũng không có ảnh hưởng gì cả, vì các ngài đã ra khỏi tam giới rồi. Thế còn chúng ta bây giờ, Đức Phật nói này, nếu mà tu hành không đến nơi đến chốn thì một miếng cơm đàn na tín thí cũng khó tiêu. Chứ còn tu hành chứng quả A-la-la-hán thì các ngài rồi, một miếng ăn là cả núi tu di vàng á, cũng không sao. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy khác nhau ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ hàng thanh văn quả. Thầy đang nói về gì? Thanh văn quả. Đấy, nhưng mà 16 vị Bồ Tát tại gia mà đang nói ở trong kinh này á, Đức Phật nói gì? Các ngài còn vượt xa hàng thanh văn ấy. Vượt xa hàng thanh văn ấy. Không chỉ vượt xa hàng thanh văn mà còn vượt xa hàng gì? Hàng bích chi và độc giác. Bích chi hôm rồi chúng tôi nói là bích chi là tu theo 12 gì? 12 pháp nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên hiếu, hiếu duyên sinh, sinh duyên lão tử đó. Đó là 12 pháp nhân duyên. Đức Phật nói cho các vị gì? Thích hạnh viễn ly. Nghe Phật nói rồi 12 nhân duyên đó các ngài vào rừng sâu núi thẳm để tu tập chứng được thánh quả gọi là quả vị bích chi Phật, hay còn gọi là quả vị gì? Duyên giác Phật. Còn những vị gì thích ẩn cư độc cư ở trong rừng tu xong chứng đắc thánh quả nhập niết bàn luôn, các vị đó gọi là độc giác Phật, bích chi Phật, duyên giác Phật hoặc là độc giác Phật. Gọi là Phật thôi, nhưng thực tế chưa phải là Phật. Phật ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật, như A Di Đà Phật, như Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vân vân đó. Các đức Phật đó mới gì? Mới gọi là đấng toàn năng, toàn trí, toàn giác, toàn tài. Nói gọn lại là gì? Phúc trí nhị nghiêm. Mà chúng ta hãy thường nghe ở trong câu, trong chữ Hán nói gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật đó. Tức là phúc đức và trí tuệ đó, lưỡng toàn tức là hai cái đầy đủ. Cho nên gọi là gì? Nên mới gọi là Phật. Đó. Phúc trí nhị nghiêm. Hay còn gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Hay còn gọi là phúc trí nhị nghiêm, viết gì? Viết Phật. Phúc trí nhị nghiêm thì gì? Thị Phật, vân vân. Có rất nhiều cách nói. Còn các vị gì? Bích chi Phật, độc giác Phật hay duyên giác Phật ở đây đấy, gọi là Phật danh tự. Các ngài cũng chứng được một phần đó là gì? Trong ba phần giác của Phật đó là gì? Là tự giác. Các vị đó giác tha được chưa? Chưa. Vì các vị đó thì thấy chúng sinh đau khổ, muốn vào hóa độ, nhưng các ngài thì thấy chúng sinh cang cường, giáo hóa khó độ lắm. Các vị biết không? Đấy. Ví dụ như chúng tôi thì hôm nay mà để chúng ta có 200-300 người ngồi được trong cái hội trường, cái giảng đường giữa lưng chừng núi Tổ này á, 11 năm trước, các quý vị mà xem lại cái đoạn đoạn video quay lại, tất nhiên cái đoạn đó quay lại một năm sau, các vị sẽ thấy được ngày xưa chúng tôi lên đây, các quý vị muốn chiêm nghiệm ngày xưa chúng tôi lên đây á, nó khó khăn như thế nào, các quý vị có thể đi sau, đi ra hết khỏi cái khu vực vườn trồng bách, nơi đâu có bách xanh là nơi đó chúng tôi thì chúng tôi đã phát quang và trồng xen kẽ rồi. Còn lên ban trên cái khi không còn bách xanh nữa, các vị mới thấy dây rừng, cỏ lau, cỏ rác rồi đầy đủ các thứ nó quấn chằng chịt ở trong đó. Ngày xưa tôi lên đây năm 2008. Thầy lên đây á, từ dưới chân núi đi lên tới cổng đền Trung, chỉ là cái lối mòn trâu đi và người đi thôi các quý vị. Người và trâu đi nó tạo thành một cái lối mòn. Hai bên vẫn cỏ xấu hổ rồi, cỏ ràng ràng rồi, cỏ cây gai á, nó vẫn có thể cào xước chân tay thân thể chúng ta bất cứ lúc nào nếu chúng ta không cẩn thận. Vì cái lối trâu và lối người đi, mà người đi lên đền Trung chùa Tản Viên ngày đó ít lắm. Xuân hội thì có khoảng mỗi ngày có khoảng vài chục người hay vài trăm người lên. Qua rằm tháng Giêng là cả ngày chả có ai lên. Có khi nửa tháng mới có để một vài người lên lễ. Cho nên kể cả cái ông thống hay là người trông nom họ cũng, nhất là đặc biệt là mùa đông này, họ cũng đóng cửa đền. Có khi cả tuần chả lên. Có ai đến thì phải vào nhà gọi họ thì họ mới lên mở cửa cho đi theo lên. Mà họ còn xem là ai có xứng đáng họ lên mở cửa hay không. Còn ăn mặc rách dưới mà đi xe đạp họ tự lên mà lễ ngoài sân. Thì họ lên kêu họ được cái gì đâu. Chả có cái gì thì họ lên mở cửa đi lên mất 2 tiếng đồng hồ lên mở cửa không à. Không phải đơn giản. Các vị sẽ thấy được. Để mà có một cái đạo tràng như ngày hôm nay ở đây á, các vị phải biết là cái năm đầu tiên tôi lên đây á, tôi nhớ là cái mùa mưa, cái hôm đó tôi bị sốt. Vì lên trên này ở nó còn đơn giản, có mấy cái tấm bờ lô ở trên, lợp ở trên. Ở dưới thì còn không có tiền để mua bờ lô để quay ở dưới nữa cơ. Mà dưới tôi phải dùng một cái tấm ấy để che nó lại. Mấy cái tấm lưới để che lại cái tấm bạt để che nó lại. Còn không đủ tiền để mua bờ lô chỉ có đủ mua tiền để mua ở trên. Vì tôi lên nhận cái chùa này trong túi có 250.000 thôi à, có đâu tiền đâu, không có tiền. Mà 250.000 ở trong túi đó thì xong đi xuống thì mời mấy bác ở xã, mấy bác hai ba bác an ninh với mấy bác ở xã đưa lên đây, đưa lên xong xuống làm mâm cơm mà hết luôn. Đó. Làm mâm cơm mời người ta ăn cơm trưa cũng hết luôn. 250 cũng đi bay luôn. 250.000 chứ không phải 250 triệu đâu nhá. 250.000 chứ không phải 2.5 triệu đâu nhá. 250.000. Tất nhiên ngày đó là được một mâm cơm ăn 5 người, 250.000 5 người ăn. Tôi thì một bìa đậu giò, chấm muối trắng, một đĩa rau luộc xong. Còn các bác đó thì vào đi xuống mệt vẫn ăn bình thường. Thế vậy 250.000 đủ cho 5 người ăn. Bây giờ 250.000 thì được một suất ăn. Đấy, lên đây. Làm á, các vị biết là làm được khoảng 2-3 tháng thì bắt đầu hôm đó trời mưa rất là to. Mưa to 3 ngày 3 đêm. Nước suối cái ngập lên tới cổ này, không ai lội qua được. Không thể lội qua được. Và ở dưới không có ai tiếp tế gì lên đây được. Thợ, 6-7 người thợ, tôi nữa, ngày đó chưa có tiểu. Tiểu có 1-2 chú ở dưới Khai Nguyên và ở dưới chùa Ngọc Tân, mỗi chùa một chú. Và tôi thì lên đây, 3 thầy trò thì mỗi người một nơi. Ngày đó hạnh hiếc được, còn bé sao, có chưa? 28 có chưa? 27 á, lúc đó đang đi học phổ thông đúng không? Đấy, còn đang nhít này. Đang là trẻ trâu. Sư ông Hạnh này đấy, còn đang là trẻ trâu, còn đang đi học, đang là trẻ trâu. Học lớp mấy? Năm đó làm gì học lớp 10 rồi? Học lớp 10 rồi á? Năm 2008 mà. 2008 sinh năm bao nhiêu mà năm đó học lớp 10 rồi? À, Nhật tính nhầm xem. Làm lớp 10 hả? Ở lớp 10, năm đó các vị đang đi học lớp 10, đang học đi học lớp 10, đang đi học. Cho nên tôi lên mình với mấy chú thợ. Tôi bị sốt rét, sốt rét rừng, các vị biết rồi. Nó lên từng cơn. Sốt rét rừng nó giống như bộ đội Trường Sơn ngày xưa ấy. Uống nước suối mà, muỗi đốt mà. Cho nên là, mà ngày đấy là anh hùng chứ. Và bố thí cho muỗi. Lên rừng cho nên ngủ không mắc màn mà là gì, hành hạnh Bồ Tát. Lên rừng rồi ngủ rồi còn mắc màn nữa thì lên rừng làm gì? Cho nên nó ngủ không gì? Không mắc màn và bố thí cho muỗi. 3 tháng sau, sốt rét đùng đùng lên. Các vị biết là sốt rét mà tôi nằm ở trên giường, nằm ở trong cái góc nhà tổ, cái góc phía bên kia nhà tổ, góc cây gạo. Sốt rét thì nằm ở dưới thì mưa nó dột. Cho nên mấy chú thợ là sợ ướt, và là sợ sốt mà ướt cho nên khiêng lên góc nhà tổ. Khiêng tôi lên góc nhà tổ thì nằm ở trong nhà tổ, nên nó giật đùng đùng lên, nó rét, cuối cùng nó ghê quá. Nó giật co rúm cả lại thế. Mấy chú sợ quá mà gọi điện về dưới Khai Nguyên, bảo mọi người lên đoán ngay không có sợ thầy chết ở trên này. Nhưng các vị biết làm cách nào không? Cũng chả thể làm cách gì mà xuống được, cho nên đem 8 chú thợ, 7 chú thợ với cái chú Tuấn quan bà Nhật, nó là 8. Thế bắt đầu là ngửa cái bàn ra. Cái bàn này này, cái bàn như thế này này, nó to hơn một chút này. Cái bàn dâng lễ, cái bàn hay đem dâng lễ ở trên nhà tổ, cái bàn như thế này thôi, chứ không phải là bàn ấy, cái bàn đóng 4 chân thế này này. Nhưng mà đang dâng lễ, chả có cái cách gì khác. Đó là mấy chú thợ nó cũng thật là nhanh trí. Nó mới bỏ cái bát hương ra với đổ lễ ra. Thế bắt đầu nó ngửa cái bàn lên, buộc 2 cái đoàn buộc dài ra. Bắt đầu là 8 người thay nhau khiêng tôi từ trên này xuống dưới núi. Khiêng. May mà nó không chói 2 chân 2 tay để khiêng như con lợn. Mà nó cũng thương. Nó lấy cái bàn thờ ra. Mà lúc đấy mình nghĩ tại sao nó lấy bàn thờ. Mình nghĩ trong bụng quả này có khi mình đi theo. Anh ấy cho mình ngồi lên bàn thờ thế này thì nguy hiểm quá thế đấy. Mà may cái bàn thờ nó lại lộn ngửa, nó lại lộn ngửa lên. Nếu mà nó để úp xuống thì chắc là mình lên bàn thờ ăn chuối thật. Ăn oản ăn chuối thật. Mà nó lại lộn gì? Lộn ngửa cái bàn lên có nghĩa là gì? Mặt trên thì xuống dưới, mặt dưới thì lên trên. Hóa ra mình, số mình vẫn còn sống, vẫn còn may. Thế là nó lên, ngồi lên ấy, nằm lên trên cái bàn ấy. Trời vẫn mưa. Nó quấn chăn là hết 2-3 cái chăn, nó tôi rét mà. Rốt rét rồi nó quấn chăn hết kín, tôi thỏ một cái mặt ra cho thở. Xong rồi áo mưa nó chùm lên trên, 2-3 cái áo mưa nó chùm hết lên trên để khỏi sợ nước vào. Đi xuống thì khổ. Đi xuống tới nơi thì may cái lúc đó buổi sáng, hôm đó thì trời nó ngớt ngớt mưa. Nước suối nó đã bớt rồi, nó còn đến rốn này này. Còn đến rốn này. Thế là các vị ấy bàn nhau thế nào, ở dưới kia bà Trung bà cho con trai mang xe ô tô lên tận nơi để đón. Mang theo cái dây thừng, đứng ở bờ bên kia, quăng sang bờ bên này, ném đá và quăng sang bờ bên này để làm cái dây. Buộc qua 2 cái gốc cây để 8 người khiêng tôi qua đó thì tóm một cái dây để khỏi trôi. Đi ra giữa dòng một chú nó gì nó trượt chân. Mình lúc đó mà cũng hoảng. Không, tôi nói thật, cái chú đi đằng trước tôi á, cái đằng trước á, trong 8 người mà thì một chú nó trượt chân. Nó trượt chân nó mới nổi, nó mặc cái áo mưa mà nó nổi phịch cả lên. Bắt đầu nó trôi, nó cứ túm lấy cái chân bàn, nó cứ bơi bơi cái chân mình thì thôi chết rồi. Nghĩ trong bụng là thôi chết rồi. Kịp nghĩ thế thôi. Nhưng xong rồi mà cái thì mấy chú ở trên họ tóm dây thật chắc vào. Không có nó trôi cả là chết cả 9 người luôn. Các vị biết cái suối cái người ta đã có cầu đâu. Chưa có cầu. Mà cũng chưa có đường. Chưa có đường nhựa ở bên dưới đâu. Lội ở dưới này. Lội dưới sông bình thường này này. Dưới suối bình thường này này. Thế nó dẫm vào hòn đá này nó mới trơn, nó trượt một cái nó phục người lên nước, nó trôi, nó may nó cứ tóm cái chân bàn của mình. Nó đi khiêng mình mà nó cứ tóm cái chân bàn của mình, nó cứ bơi bơi, nhìn mà ghê. Ở trên bờ thì bà Trung với lại cái đứa con cứ hò là tóm thật chặt dây thừng vào. Mấy chú ở trên là tóm chặt dây thừng vào, thế là được tí nó lại trụ chân xuống được. Thế là khiêng được tôi vào đến bờ, đem về đi viện. hết phim. Nếu sau cái lần đó mà tôi sợ khó, tôi sợ khổ, tôi sợ chết á, thì chắc chắn là không có ngày hôm nay đâu các quý vị. Chưa hết, sau cái lần đấy nhá, mấy cái người Mán á, mấy người Dao á, nó còn lên nó dọa đánh thợ, nó mặc cái quần sóc, cởi trần trùng trục, nó va cái dao lên, nó cắm phịch giữa cửa bếp. Nó cắm giữa cửa bếp, nó bảo, thằng nào đầu sỏ ở đây? Mấy chú thợ sợ xanh mắt rồi. Nó bảo, thằng nào đầu sỏ đây, ra đây, trình diện. Thằng đấy nó mới đi tù về, nó mới bắn chết cậu, nó đi tù 3 năm. Nó đi săn này, đi săn thú trên rừng, nhưng mà săn không được, về dưới gần suối cái có con bê con nhà người ta đang ăn. Nó bảo cậu nó, mày bắn đi về làm thịt. Cậu nó bảo, sao lại bắn? Bắn người ta bắt chết. Nó bảo, mày bắn không? Cậu nó bảo không. Thế mà mày không bắn nó, tao bắn mày. Thế nó lấy súng nó bắn cậu nó luôn. Bắn chết cậu nó. Bắn chết cậu nó và bị đi tù mấy năm, không biết 3 hay là 7 năm gì đó. Vì sau đi tù xong một cái, cũng vừa cái lúc mà năm 2008 nó được ra tù, nó về. Nó về, nó lên đấy, nó khả khịa, nó bảo là ông sư lên nó chơi trình diện nó. Kiểu nó giáo sống nó kiểu dân giang hồ mà, sư lên đây phải trình diện nó. Mấy chú thợ sợ, cái chú Dũng kìa, chú Dũng sợ lắm. Chú thợ cả sợ lắm, mặt xanh tái mét lại bảo, thế gọi điện cho thầy, và thầy ấy, thầy lên ngay. Một lúc đó mình đang ở dưới chùa Khai Nguyên, lên ngay làm sao được. Bà chiều tối rồi, sảm sảm tối rồi, bà lên ngay, bà lên làm sao. Bà dân nó lên rồi gì, nó vác dao lên đây, nó gì, nó đòi gặp thầy. Mình nghĩ bụng, làm sao mình có tội nợ gì với ai mà dân vác dao lên đòi gặp mình mới chết chứ. Đấy. Thế xong mình bảo là thôi, cứ bảo các chú nó về đi, có gì mai thầy lên, mai lên gặp thầy. Thế là không, xong là nó giải quyết, thế xong một tí thì nó dọa được tí, dọa tí mấy chú thợ xin nó thì nó đi về. Thế hôm sau thầy lên thì không thấy nó lên. Nhưng mấy hôm sau á thì bà Nhật đi lên từ 6:30 sáng lên, hớt hải lên rồi. Ôi dồi ôi, thầy ơi, con sắp mất thầy rồi, thầy ơi, con sắp mất thầy rồi. Thì làm sao mà mất? À, làm sao mà mất? Bà thầy ơi, con sắp mất thầy rồi. Bà lại càng khóc to hơn, nó khổ thân. Mình làm náu ruột lên, nghe náu ruột lên, hỏi làm sao? Quát lên làm sao? Bà ấy bảo, xong bảo, em Mán kìa, nó gì nó chài thầy rồi, nó dùng hình nhân thế mạng nó chài thầy, nó để ngoài cửa đền rồi, thế thì hỏng rồi. Con ở trên này con biết rồi, mà khi họ làm cái này thì chỉ có chết thôi. Đấy. Cái tao bảo ở đâu? Nó ngoài cửa đền đấy. Cái đi ra đúng thật. Nó làm cái hình nhân thế mạng bằng rơm. Nó viết tên tôi lên đó. Nó viết cái lá bùa loằng ngoằng theo thì lên đó và thì nó cắm mấy cái kim vào đó nữa. Cái quái lạ, sáng hôm đấy mình thấy đau đầu. Sáng hôm đấy dậy tụng kinh mà nó cứ đau đầu như búa bổ ấy. Xuống uống thuốc cầm không thấy nó khỏi. Thế vừa được tí thì chuẩn bị ăn sáng thì bà ấy đi bộ lên sớm, bà đi lên sớm bà ấy gào khóc như thế. Ra thấy thì thấy cái hình nhân, mấy cái kim, không phải kim mấy đâu, cái kim to, cái kim dài khoảng độ 15 phân. Mấy cái kim như thế. Đâm vào đầu, đâm vào đỉnh đầu, đâm vào trán, đâm vào tim, đâm vào gáy, đâm vào rốn. Nó làm hình nhân, nó đâm vào những cái huyệt ấy. Tôi mang vào, gọi mấy chú thợ ra để mang vào. Mấy chú thợ sợ hết vía ra, mang vào đi thì hai ba đứa cầm mà cứ run, mắt mũi tái mét ra, phải không sao, cứ đi thì mang vào. Tôi bảo gì, cái gì thần cây đa ma cây gạo hả? Tôi treo lên cây gạo, tôi biết đó là gì, nó dùng cái gì, dùng cái bùa chú tà thuật của gì, của ma xó rồi. Mình biết. Mình ngày xưa thì hay thích nghe nhiều câu chuyện tiếu lâm của các cụ ở trong quê. Đặc biệt là những cái câu chuyện mà về bùa chú, bùa ngải vân vân đó, mình cũng nghe qua rất là nhiều rồi. Biết được. Và sau này đi học đi tu mình lại xuất phát từ cái sơn môn chủ hương tu thêm mật tông, cho nên cũng nghiên cứu một phần là cũng biết rồi. Thần cây đa ma cây gạo, ông đem ông treo mày lên cây gạo, mày làm ông à, ông treo mày lên cây gạo, treo lên cây gạo thế vào đắp y cà sa lên nhà tổ lễ trì mấy biến đại bi thập chú, xong xuống thì vừa ra khỏi một cái nó xách cái cân cam và cái thẻ hương nó đợi sẵn rồi đấy. Mà lúc đó khoảng độ tầm 7 giờ sáng, hơn 7 giờ sáng tí. Mà ngày xưa đi bộ từ dưới chân núi lên đây ít nhất cũng phải, nhanh cũng phải mất tiếng rưỡi. Mình đi thì mất 3 tiếng, người dân họ đi cũng phải mất tiếng rưỡi. Hoặc hơn tiếng mới lên tới. Chúng ta thấy họ lên sạch sẵn, cân cam với thẻ hương, cứ chạy theo lãng đãng là xin lỗi. Bảo là cháu nó không biết. Nó đi nó làm những cái chuyện mà không hay. Thế này thế nọ thế kia. Đó. Chúng ta thấy không phải đơn giản đâu. Nếu mà nản chí thì nó bỏ ngay từ đầu rồi. Làm gì có cái chuyện có đạo tràng như hôm nay ở đây nữa. Làm gì có cái chuyện cho có nơi cho chúng ta tu ở trên lưng chừng núi xa xôi. Tuy xa xôi nhưng mà gì, linh khí rất là tốt, sinh khí rất là tốt, cảnh quan đó, thực sự để phù hợp với gì, với người tu của chúng ta. Lại ở một cái nơi linh địa được gọi là tổ sơn của cả nước, cả dân tộc của chúng ta như thế này, không phải là đơn giản các quý vị. Không phải là ngẫu nhiên mà có, không phải là tự nhiên mà được hưởng đâu. Đó. Tất nhiên tôi so với các vị Bồ Tát á, như trong kinh này nói thì các ngài được thì muôn ngàn vạn ức phần, mình chưa bằng một phần. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không được thoái chuyển cái tâm Bồ Đề, cái hạnh nguyện độ sinh của mình. Cái lời phát nguyện tu tập của chúng ta không được để nó bị thoái thất, không được để cho nó bị thoái chuyển. Cho nên ở đây mới nói gì, các vị Bồ Tát đấy vượt xa hẳn các hàng thanh văn và độc giác. Tôi đang nói về các vị độc giác còn gọi là bích chi Phật đó, hay là duyên giác Phật đó. Ở đây mới gọi là các ngài chỉ có gọi là chứng trong một trong cái trong ba cái chứng viên mãn của Phật đó. Phật thì tự giác này, giác tha này và giác hạnh viên mãn này. Còn các vị bích chi Phật độc giác thì chỉ có gì, chỉ có tự giác thôi, chưa có giác tha. Mà chưa có giác tha đương nhiên là chưa có giác hạnh viên mãn rồi. Đó. Giác tha không phải là đơn giản. Giác tha tức là gì, đem sự giác ngộ mà mình tu hành, mà mình học được, tu tập được để truyền giảng lại cho người, chỉ bảo lại cho người, hướng dẫn cho người khác cùng tu tập, cùng được giác ngộ như mình, như Bồ Tát, như Phật, vân vân, đó gọi là giác tha. Nhưng chúng ta biết để giáo hóa được chúng sinh căng cường khó độ không phải là dễ. Không phải dễ đâu các quý vị. Đấy, thầy lên trên này gian lao vất vả như thế, khó nhọc như thế, cực khổ như thế, thậm chí là gì, tí nữa hai lần tí nữa mất mạng như thế. Một lần là vì bệnh duyên, còn một lần thì bị gì, bị họ dùng bùa chú để hại mình, nhưng vẫn không nản. Nhưng một thời gian đó, vượt qua cái đó, các vị biết không? Những cái người mà gì, thân cận nhất, gần gũi nhất, lại đi tuyên truyền là thầy ở trên này này, lên đây đến năm thứ hai, thứ ba rồi, sang năm 2010, 2011 rồi đó. Đi tuyên truyền khắp cả dân làng Minh Quang là ông thầy Thịnh là ông ấy tệ lắm. Ông ấy lên đây là vì mục đích là gì? Là kiếm tiền. Chứ không phải là mục đích tốt đẹp gì đâu. Mục đích ông ấy lên đây là kiếm tiền. Ông ấy cứ kiếm lên, kiếm được vài đồng ông lại xuống, ông đi chơi gái hết. Tôi nói thật. Viết cả đơn Hà Nội nhá, đi lấy chữ ký Hà Nội nhá. Viết cả đơn đi lấy chữ ký ở trong dân Hà Nội. Và cũng đã có được vài chục người ký vào đơn để kiện thầy rồi. Vạch tội thầy là sư gì mà lên trên này thì giả vờ là ăn chay tụng kinh niệm Phật. Ra vẻ là một vị sư chân chính. Nhưng mọi người có biết không? Ông ấy cứ 2-3 ngày ông lại nhớ gì, nhớ rượu, nhớ thịt. Ông lại đi xuống núi về dưới thì mấy cái quán ở dưới Lục Quân, mấy quán ở dưới Sơn Tây á, ông không dám ăn quán ở Ba Vì, ông xuống dưới Sơn Tây. Ông đi vào cho mấy cái quán hàng cho Lục Quân á, ông ăn uống rượu thịt no nê xong gì, ông đi chơi gái. Mà chơi gái là chơi gì? Chơi với cà phê á. Đấy. Viết đơn kiện hẳn hoi. Vạch tội tôi hẳn hoi. Và có mấy chục đã người, có mấy chục người ký vào lá đơn để kiện thầy hẳn hoi, để đuổi thầy khỏi cái chùa Tản Viên này. Không hề đơn giản đâu các quý vị. Nhưng mà thầy vẫn bình thường, vẫn cứ cười, vẫn cứ nói, vẫn cứ cười và vẫn cứ đối xử với người ta gì như là không có gì. Tôi vẫn đối xử như không có gì. Cho đến hôm nay tôi vẫn đối xử với người ta như không có gì, như tôi chưa biết cái gì cả, nhưng tôi biết hết. Thậm chí là cái người người ta còn ký vào cái tờ đơn đấy, người ta bảo là thôi thôi photo, ông photo cho tôi, ông bà photo cho tôi một bản để tôi đi vận động thêm mọi người. Nhưng thực tế cái người đó gì, họ rất là kính trọng thầy, họ photo bản họ mang lên xã, mang lên đưa cho bác Minh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ngày xưa kia là khối văn xã đó, bảo là bác xem thế nào. Tôi nghĩ là thầy Thịnh á, ở trên chùa thầy không bao giờ là con người như thế. Vì thầy về đo đây là 2 năm nay. À, chúng tôi là người tiếp xúc với thầy, chúng tôi tin tưởng vào thầy tuyệt đối. Tin tưởng vào chính quyền địa phương là người gì đón thầy về. Vì khi mà thầy đi về đây là bí thư chủ tịch, phó chủ tịch xã xuống thăm chùa Khai Nguyên thì mới đồng ý cho gì? Đồng ý cho chúng tôi về và đón chúng tôi về đây. Cho nên cái cụ đấy, cụ là giáo viên. Cụ là giáo viên. Cụ nghỉ hưu cho nên cái tầm nhìn của cụ khác, cụ mang cái tờ đơn đó cho bác Đinh Công Minh, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bây giờ, ngày xưa bác đang là phó chủ tịch khối văn xã. Bác cầm tờ đơn, bác ấy gọi điện cho tôi bảo thầy ấy, thầy xuống đây ngay. À, xuống thầy, bác ấy đưa cho tôi xem cái tờ đơn. Tôi xem cái tờ đơn mà có để đến mấy chục chữ ký ở trong đó. Nhưng mà thôi tôi bảo bác ấy, thôi bác ạ. À, đây cũng là cái chướng của chúng tôi. Cho nên thôi cái này thì bác cứ giữ lấy để làm tài liệu thôi. À, lúc nào cần ấy thì mới dùng tới, còn bây giờ thì chưa cần. À, cái chúng tôi đi tu lắm khi nó phải thế, nó phải có những cái chướng như thế mà vượt qua nó mới tốt. Cho nên thôi, bác cứ để cho thầy thu xếp, thầy dàn xếp. Thế cho nên thầy mới phải dàn xếp. À, dàn xếp, nhưng mà dàn xếp thì dàn xếp một cách nhẹ nhàng. Không có tiếng súng, không có tiếng dao, không có bất cứ một cái gì cả. Dàn xếp một cách rất nhẹ nhàng. Ai muốn biết thầy dàn xếp như thế nào, hỏi ông Nhị ấy, thì biết thầy dàn xếp như thế nào. Đấy. Mà cho đến hôm nay thầy mới nói với các quý vị ở trong hội trường này là có cái tờ đơn như thế. Thế còn vị đấy cho đến hôm nay có khi vẫn không biết là thầy biết được là thầy thế gì. Thầy đã nắm hết được tất cả cái việc làm của vị ấy. Viết đơn kiện thầy như thế nào, rồi nói xấu thầy ra sao, rồi lên đây rồi kiếm tiền về ăn thịt uống rượu đi chơi cà phê như thế nào. Nói hết trong đơn. Nói như thật luôn. Ăn ở quán nào, đấy, chơi với con cà phê tên là gì, có hết. Đấy, còn viết rõ như thế cơ mà. Đấy. Cho nên ở đời chúng ta thấy rằng đi vào đời các vị độc giác, Bích Chi Phật độc giác á, nhìn thấy chúng sinh nó can cường như thế mà sợ là đúng thôi. Sợ mà. Tôi ngày đầu thì tôi cũng nản một chút đó. Cũng nản một chút. Thế xong rồi mình nghĩ rằng á, chư Phật Bồ Tát các ngài vào đời giáo hóa độ sinh, bỏ cả thân mạng. Bỏ cả thân mạng vì một chúng sinh, các ngài còn dám bỏ. Mình thì đã có mất cái gì đâu, chưa mất cái gì. Tiếng tăm thì mình chả có cái gì hay ho thì mất chút có sao đâu. Tiền của vàng bạc châu báu mình chả có cái gì. Danh vọng chức tước mình cũng chẳng có cái gì. À, có gì đâu mà phải sợ. Cho nên lại quyết tâm mà đã thế, đã khó thì gì, ông lại càng dấn thân ông làm thêm bước nữa. Đấy. Đấy chẳng qua là gì? Học theo cái hạnh của chư Phật Bồ Tát các ngài đã làm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là độc giác bích chi Phật chỉ gọi là danh tự Phật thôi, chứ chưa phải là Phật thật. Các ngài mới chỉ có tự giác thôi. Giác tha thì còn gì? Rất hạn chế. Giác hạnh viên mãn chắc chắn là chưa có rồi. Nhưng mà vẫn gọi là Phật. Vì dù sao các ngài cũng đã gì? Tự giác. Tự giác ngộ và tự thoát khỏi ba đường, các đường ác đạo và ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới rồi. Các ngài gì? Chứng thánh quả cũng tương đương với các vị thánh tăng A-la-hán rồi. Thậm chí thì quả vị sắp ở trong Đại Thừa Phật Giáo chúng ta còn hơn thánh tăng A-la-hán một chút nữa cơ. Các vị duyên giác ấy, còn hơn một chút nữa cơ. Ở đây lại nói gì? Các vị 16 vị Bồ Tát đó siêu vượt hàng thanh văn độc giác, bích chi Phật. Và các ngài gì lại chứng nhập được sâu ba pháp không, vô tướng và vô nguyện. Thế nào là chứng được sâu ba pháp không, vô tướng, vô nguyện? Tức là đối với gì? Đối với pháp không, vô tướng và vô nguyện. Đây là gì? Là ba đại pháp, ba đại pháp môn ở trong Phật giáo Đại Thừa của chúng ta, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Đó là gì? Đó là pháp không. Chứng được pháp không. Pháp không ở đây tính là gì? Là chính là tư tưởng của Bát Nhã. Mà tư tưởng, quan điểm của Bát Nhã đó chính là gì? Đó chính là chỉ cho gì? Chỉ cho quan điểm gì? Pháp không. Không pháp, pháp không. Vô tướng và vô nguyện. Đó chính là chứng được gì? Chứng được sâu cái tự tính Bát Nhã. Mà Bát Nhã đây là dịch là gì? Chúng ta có thể dịch hiểu nghĩa là trí tuệ, là đại trí tuệ. Bát Nhã dịch là gì? Là đại trí tuệ. Đại trí tuệ ở đây tức là chỉ cho trí tuệ của Phật, của Bồ Tát, Bổ Sứ hay là Bồ Tát gì? Bất Thoái Chuyển, mới đạt được cái chân trí ấy, cái thực trí ấy, cái bình đẳng tính trí ấy, cái diệu quan sát trí ấy, và cái gì? Đại viên cảnh trí ấy. Đó, theo quan điểm của Duy Thức. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chứng được pháp không, pháp vô tướng và pháp vô nguyện ở đây chính là chỉ cho là các vị đó chứng sâu được vào cái lý tự tính của Bát Nhã. Tức là gì? Cái trí tuệ Phật đó, hay còn gọi là gì? Vô sư trí đó, giác trí đó, vân vân. Có rất nhiều tên gọi khác nhau. Rồi các ngài gì? Sau khi mà chứng sâu vào ba pháp không, vô tướng, vô nguyện đó rồi, các ngài gì? Khéo lập các phương tiện hiển bày ba thừa pháp. Các ngài khéo lập các phương tiện. Chúng sinh cần phương tiện gì á, ngài lập phương tiện đó để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Ví dụ như chúng sinh gì? Bây giờ có người họ đến, họ bảo là thầy ơi, nhà con á, không biết dạo này làm thế nào mà con không ngủ được. Con toàn chiêm bao thế gì? Cái cảnh xấu, cảnh ác thôi. Con lo lắm thầy ạ, con sợ lắm. Nếu mà như cô Nhật thì chắc chắn sẽ bảo rồi, đây do nghiệp chướng đấy. Do nghiệp chướng. Thế về tụng kinh Địa Tạng đấy, do nghiệp chướng. Do đời trước, kiếp trước làm xấu, làm ác, cái đời này phải trả quả. Đấy, kiểu thế. Nhưng mà người mà dùng phương tiện khéo á, thì chúng ta không nói như thế, mà chúng ta, thế à, khó ngủ hả? Thế dạo này làm sao? Mà khó ngủ thì có nhà cửa bây giờ có thay đổi gì không? Có làm đất cát mồ mả nhà cửa, có đào bới gì không? Mà không, nhà cũng con không làm cái gì. Ô, thế là không làm gì mà thế à? Thế thì, thế dạo này có suy nghĩ gì nhiều không? Có làm ăn thua lỗ, suy nghĩ gì không? Đề đóm mà cờ bạc gì không? Và không thì à, chúng con không làm gì mà sao cứ thế? Thế rồi, được rồi, yên tâm. Thế thầy viết cái tên tuổi đây, thầy hồi hướng cho. Thế đi về nó chịu khó thì tụng kinh niệm Phật đấy nhá. Con đưa tên tuổi đây thầy hồi hướng cho là sướng quá còn gì nữa. Được thầy hồi hướng cho là sướng còn gì nữa. Viết tên tuổi thầy hồi hướng cho. Trong tâm của họ nghĩ là ôi dồi ôi may quá hôm nay được thầy hồi hướng cho. Cho nên sướng rồi. Thầy bảo thì về yên tâm nhá. Ôi thầy lại bảo yên tâm nữa. Sướng quán gì nữa. Thầy bảo yên tâm rồi. Bảo yên tâm rồi đương nhiên và là yên tâm rồi. Và thầy thì ghi tên tuổi đưa cho thầy, thầy hồi hướng cho rồi. Sướng quá yên tâm. Thì bảo là tôi về chịu khó tụng kinh nhé. Tụng kinh cho nó gì? Tụng kinh rất là tốt. Hay niệm Phật cho rất là tốt. Thế là về thì một phần là gì? Họ được thầy hồi hướng cho này. Một phần thầy bảo yên tâm này. Nó đã khỏi được 80% rồi các quý vị. Đúng không? Phương tiện khéo. Đấy gọi là dùng các phương tiện khéo. Ví dụ thầy lại bảo gì? Mày do gì đời trước kiếp trước mày làm ác, cướp của giết người hiếp dâm, vân vân, bây giờ mày bị quả báo đấy. Có khi nó lại nói một lần đấy, nó quản gì ạ, nó quản gì nghe, nói lần thứ hai á, mặt mũi nó đỏ phừng phừng lên. Mẹ kiếp chứ mình có cướp của hiếp dâm giết người bao giờ đâu. Từ khi giết ra mình có mình từ khi sinh ra mình làm như thế đâu. Cứ nói đi nói lại lảm nhảm nó hai ba lần, có khi nó đứng dậy thì nó táng cho mấy cái à, đúng không? Gặp vào cái người mà dân anh chị á, nó không chịu được nó táng cho mấy cái thật. Cho nên mình mới bảo là phải khéo léo dùng các phương tiện khi đối nhân xử thế tiếp vật là chỗ đó, miễn làm sao để cho tâm của họ an, và cái mục đích cuối cùng của mình á, là độ được gì? Độ được họ tin vào Tam Bảo. Độ cho họ gì? Muốn cho họ tụng kinh là được. Và khi họ được lời hứa là thầy sẽ hồi hướng cho, con cứ yên tâm về chịu khó, tụng kinh niệm Phật, rồi phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nhé. Nó đã khỏi được 80% rồi. Về tới nhà nó ăn no ngủ kỹ nữa, vài hôm sau là khỏi được có gì đâu. Các vị thấy, thầy lắm khi văn nghệ ra phết đấy chứ. Có gì đâu. Lên đứng trước ban thờ Phật thờ tổ, lấy cái chén nước, giả vờ đứng lên chỉ mấy câu thần chú Um Ba La vào đấy. Thế uống đi. Thế uống xong một cái thấy nó khỏi luôn thì mới hay chứ lại. Đấy. Cái tâm của người ta, bệnh nó đang ở trong tâm người ta thì nó sinh ra. Cho nên bây giờ mình dùng cách để an tâm cho họ. Giống như hôm qua thầy giảng mà thượng nhân Tuyên Hóa. Đấy. Khi mà truyền giới cho giới tử, ngài cũng lấy cành nước, công nước cành gâu ngài gì? Dưới lên đầu cho giới tử, gọi là sái tịnh, gọi là gì? Gọi là dùng pháp quán đỉnh nhé. Đấy. Đấy là các phương tiện khéo. Rồi, rất nhiều những các phương tiện khéo léo khác, tùy theo điều kiện, tùy theo mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh, mỗi đối tượng khác nhau đi đến với chúng ta, mà chúng ta chỉ dùng các phương tiện khéo léo để hóa độ cho họ. Đó. Ở đây cho nên Đức Phật nói các vị Bồ Tát đấy gì thường gì ạ, khéo léo dùng các gì, các phương tiện để hiển bày ba thừa pháp. Ba thừa pháp đó gì? Đó là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Trong ba thừa pháp đó là gì? Đó chính là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa hay còn gọi là Phật thừa. Ở trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Gọi là ba thừa pháp. Được ví cho gì? Ba cố xe đó. Cố xe gì? Cố xe. Xe. Xe hươu, cố xe dê. Cố xe dê, cố xe hươu và cố xe gì? Cố xe trâu đó. Đó. Cố xe gì? Cố xe dê, ví cho gì? Ví cho pháp của thanh văn thừa. Cố xe hươu á, to hơn một chút, đẹp hơn một chút, ví cho gì? Pháp của duyên giác thừa. Còn cố xe trâu á, cố xe to hơn, đẹp hơn, trang hoàng lộng lẫy hơn, đó chỉ cho gì? Giáo pháp của Bồ Tát thừa. Đó, miễn làm sao đó dùng các phương tiện khiến cho họ trụ được vào trong ba thừa pháp thanh văn duyên giác và Bồ Tát, hay còn gọi là Phật thừa đó, để cho hành đạo, để cho họ tu tập, để cho họ phá mê khai ngộ, để cho họ phản bản hoàn nguyên, để cho họ gì? Phản vọng quy chân, hồi tâm chuyển ý, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tập chính pháp. Đó là gì? Đó là cái mục đích cuối cùng của chư Phật và Bồ Tát. Cho nên chúng ta nay học theo thì học theo con đường Phật Bồ Tát đã đi, chúng ta cũng nên làm như thế, cũng nên y như vậy mà theo. Đối với hàng trung hạ thì hiện có diệt độ. Đối với hạng trung hạ, hạng trung thế là gì? Hạng trung căn, hạ tức là hạ căn. Tức là đối với hàng trung căn và hạ căn á, thì hiện có gì? Có diệt độ. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với hàng nhị thừa thì thấy có Đức Phật có gì? Có sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, có vượt thành xuất gia, có khổ hạnh tầm đạo, có thành Phật dưới cội Bồ Đề, có 45 năm thuyết pháp độ sinh. Theo quan điểm của Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo Tiểu Thừa nhé, là có gì? Có 45 năm ngài gì? Thuyết pháp độ sinh thôi. Và nói rằng á, ngài không có 5 năm tẩu đạo, chỉ có 6 năm khổ hạnh thôi. Đó. Tức là 25 tuổi mới xuất gia, 31 tuổi thành đạo, và 45 năm gì? Thuyết pháp độ, giáo hóa độ sinh. Đó. Chứ không có, có 5 năm tầm đạo như Phật giáo Đại Thừa chúng ta, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Quan điểm của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông hay Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa gì cũng có khác nhau một chút về lịch sử ấy. Vì ngày xưa và Ấn Độ họ không có chú trọng về sử đâu. Họ không có chú trọng, không có ghi chép như sử Việt Nam hay là như sử Trung Quốc đâu. Mà chỉ truyền miệng thôi, mà truyền miệng thì chúng ta biết đời này đời sau nó đã lệch lạc đi rồi. Quan điểm của hàng hai bộ phái lớn đó là Phật giáo thì Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông, Ấn Độ, hay mình còn gọi Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Bắc Tông còn gọi là Phật giáo Đại Thừa, Nam Tông còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa, hay còn gọi là bên Tiểu Thừa còn gọi là Thượng Tọa Bộ, bên Đại Thừa chúng ta còn gọi là Đại Chúng Bộ. Đông người theo hơn, dùng nhiều các phương tiện để đông người theo, cho nên gọi là Đại Chúng Bộ. Bên kia ít người theo hơn, gồm các vị trưởng lão, cho nên gọi là Thượng Tọa Bộ, hay là Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ. Đây là hai bộ phái. Sau này gọi là Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo, rồi sau này còn gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa Phật giáo, vân vân. Đó, thì đối với hàng gì? Trung và hạ căn. Thì thấy Đức Phật thì có sinh ra, có lấy vợ, có sinh con, có trốn thành, vượt thành, xuất gia, có khổ hạnh, có thành đạo và có chuyển pháp luân, rồi có gì? Có nhập niết bàn, tức là có gì? Có thấy ngài chết. Ngài cũng chết như những người bình thường khác, cũng bỏ báo thân chết như người bình thường khác. À. Cho nên là đối với hàng trung và hạ căn á, thì hiện thấy có gì? Có diệt độ. Nhưng mà đối với gì? Pháp thân đại sĩ á, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nói gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta á, trong phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 á, nói rằng á, ngài thành Phật đã từ vô thủy kiếp rồi, chứ không phải mới thành Phật đâu. Mà ngài thành Phật thì từ rất lâu xa rồi. Cái tấm thân mà thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta khi ngài thuyết kinh Pháp Hoa đó, đấy chỉ là một gì ạ? Một hóa thân mà thôi. Còn cái gì? Cái chân thân Phật đó, hay mình gọi là Phật có ba thân mà. Một là Pháp thân, hai là báo thân, ba là gì? Là biến hóa thân đó. Thì cái báo thân Phật đó, Thích Ca đó, đó chính là gì? Tấm thân của Phật Tỳ Lô Xá Na đó. Trong cái Phạm Vọng Giới Kinh nói là Nam Mô Tỳ Lô Xá Na Phật đó, thì cái tấm thân ấy mới chính là cái tấm thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Đó là Phật gì? Tấm thân Phật Tỳ Lô Xá Na. Tấm thân Phật ấy thọ lượng cũng vô lượng vô biên, giống như Đức Phật A Di Đà không có khác, giống như Đức Phật Dược Sư ở thế giới phương Đông không có khác. Ngài đó thì thành Phật từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp rồi. Trong các vị về đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 sẽ thấy được Đức Phật khẳng định với các đệ tử của mình rằng Ngài đã thành Phật gì? Từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Còn cái tấm thân mà Ngài đang trụ thế thuyết pháp ở tại Linh Sơn á, tại núi Linh Thiếu Sơn á, lúc đó Ngài thuyết Kinh Pháp Hoa tại Linh Thiếu Sơn á, đấy chỉ là một hóa thân của Ngài mà thôi. Giống như nhà ảo thuật biến hóa ra, ra người máy, ra người giấy, ra người ngoài mà thôi. Nhưng thực tế đấy chỉ là người biến hóa thân. Thì cái tấm thân Ngài thì hiện ra thế gian này đó, có từ trên cung trời đâu xuất, nhập thai, trụ thai, xuất thai, xuất gia, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, tại rừng Sa La Song Thọ đấy. Đấy chỉ là gì? Hóa thân mà thôi. Cho nên ở đây mới nói Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và biến hóa thân, hay còn gọi là ứng hóa thân đấy. Thì cái phân thân Thích Ca Mâu Ni Phật có sinh, có già và có gì? Nhập niết bàn ấy, có xá lợi ấy, thân ấy chỉ là gì? Là ứng hóa thân mà thôi. Tùy theo căn cơ, tùy theo cái duyên lành của chúng sinh ở thế giới này mà Ngài ứng hiện ra. Ngài cũng có thể hiện ra nhập thai, có trụ thai, có xuất gia, có tầm đạo, có khổ hạnh, có thành đạo, có chuyển pháp luân và có nhập niết bàn đấy. Đấy là gì? Ngài diễn mà thôi, Ngài đóng phim mà thôi, Ngài vở một cái vở kịch cho chúng ta xem như thật. Chúng ta nếu mà xem phim, chúng ta xem một cái bộ phim nào đó, nó rất là gì? Nó rất là lôi cuốn cho chúng ta gì? Chúng ta đi theo cái cảm xúc của chúng ta gì? Chúng ta đi theo những cái nhân vật mà chúng ta yêu thích ở trong bộ phim ấy. Ví dụ khi nào mà nhân vật gì đau khổ, chúng ta có khóc không? Có cảm thương không? Có buồn não, có phiền não không? Có. Lúc nào mà nhân vật đó gì được vui vẻ, cái nhân vật ở trong phim đó vui vẻ, hạnh phúc, chúng ta có thấy gì? Có thấy hạnh phúc, thấy sung sướng cùng họ không? Có. Có những lúc cái nhân vật mà chúng ta yêu thích đó bị oan, bị khuất, chúng ta có thấy bực bội không? Thấy tức tối không? Và thấy hết cái người mà làm cho gì nhân vật chúng ta yêu thích bị oan không? Có không? Có. Chúng ta biết rõ đấy là phim rồi, nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ gì? Vẫn cứ để cảm xúc chúng ta chạy theo bộ phim ấy. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mà nói đấy, ma đấy. Đấy là ma đấy. Thế Hòa Thượng Tịnh Không ngày mấy chục năm nay Ngài không xem tivi, không xem truyền hình, không xem vô tuyến vân vân. Vì Ngài bảo đấy là ma. Ma nhiều hơn là Phật, cho nên Ngài không xem. Chúng ta tu mà cầu sinh Tây Phương đây mà ba ngày lên tu đây, về lại gì? Lại xem phim bộ, xem phim Hàn Quốc, xem phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát đó, hay là xem phim mẹ chồng nàng dâu vân vân đó thì mệt lắm. Hãy cứ dán mắt vào nhau mới xem, biết nó là giả rồi mà vẫn cứ gì, cứ mê. Đến giờ mà không xem á thì không chịu được, thậm chí là bỏ tu để xem cũng gì, cũng chơi. Có không? Có không? Làm gì có chuyện không? Không với người này nhưng mà lại có với người gì? Người kia, ngay trong hội trường này đó. Các Phật tử chuyên tu chúng ta đừng có bảo là không hết. Giỏi lắm được 1/3 không thôi, còn 2/3 vẫn có. Biết nó là giả, nhưng không bỏ được nó. Cho nên các vị biết không? Khoảng độ chục năm nay tôi từ khi nghe Hòa Thượng nói là vô tuyến là gì là ma đấy, cho nên tôi không đem, tôi bỏ, không xem vô tuyến. Cái vô tuyến ở trong phòng chỉ để xem, để làm cái màn hình để ấy thôi, để làm màn hình để xem camera thôi, không xem. Có tội đáng lẽ rời là 2-3 hôm nay, hôm qua có xem đá bóng nữ, đội đá bóng nữ tranh cúp, nghe mọi người hô to nhiều quá cho nên là bật lên thấy đang xem bóng đá, lạy rời lạy Phật. Đó. Tất nhiên không để cảm xúc nó dâng trào như là gì ở ngoài đời. Còn nếu mà để xem phim với các vị, mà xem phim đặc biệt mà xem như phim bộ mà, cái phim bộ, phim tình cảm á, phim tâm lý, phim bộ á. Hôm nay đến giờ này, cứ 8 giờ đến 9 rưỡi hoặc 10 giờ họ chiếu bộ phim ấy. Cứ đến gần đến cái giờ đó là gì? Chúng ta chưa ăn cơm thì ăn cho thật nhanh. Đúng không? Mà thậm chí mà không ăn cơm thì cũng bỏ ăn luôn. Đến giờ đó ngồi để bật tivi để xem đã. Xem cái nhân vật chúng ta yêu thích đó có bị làm sao không? Nếu làm sao thì buồn lắm. Mà đúng cái nhân vật mà chúng ta yêu thích mà làm sao đó thì thôi rồi. Đấy. Có khi khóc tức tưởi, khóc nức nở cả đêm, nằm ôm chăn vẫn khóc. Đấy. Không biết có không? Các vị xem phim có thấy phải không? Ngày xưa tôi còn hay xem phim ấy, thì cũng thỉnh thoảng như thế. Xem những cái nhân vật nào mình yêu, mình thích, mình kính trọng ấy, mà họ làm sao thì mình buồn lắm, lo lắm, hồi hộp lắm. Rõ ràng biết là phim họ đóng thôi, nhưng mà vẫn cứ để cái cảnh bên ngoài nó lôi cuốn cái tâm thức của chúng ta. Đó. Cho nên cái tâm của chúng ta, các cụ ngày xưa mới nói thì tâm như gì, như người họa sĩ ấy. vẽ lên các hình tướng, các sự vật hiện tượng ở bên ngoài, ở bức tranh ấy, vẽ lên như thế nào thì nó ra như thế. Hôm nay các Phật tử chúng ta nếu mà chuyên tu cầu sinh tịnh độ rồi ấy, thì nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không mà thôi, không xem tivi nữa, bớt nó đi, bỏ nó đi. Tôi bây giờ còn phải giảng cho nên thỉnh thoảng con vẫn phải đọc báo để cập nhật một số những cái thông tin. Không có tôi toàn giảng, toàn dẫn chứng cái gì 2.000 năm trước, 3.000 năm trước, 200 năm trước, 500 năm trước thì nó lỗi thời. Nghe chúng ta gì sẽ không vào được, thính chúng sẽ không cảm thấy gì thích nghe. Nếu tôi chỉ đọc kinh Phật, đọc trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật, thì đương nhiên kinh Phật thì trên 2.500 năm trước. Luận, những cái bộ luận các vị thiền sư, các vị đại sư, các vị pháp sư á, các vị tổ sư á, giảng dạy thì ít nhất cũng phải gì 5-70 năm, 100 năm về trước rồi, hàng nghìn năm, hơn nghìn năm về trước rồi. Nếu tôi chỉ cập nhật toàn cái thông tin thì từ nghìn năm, hơn nghìn năm, 500 năm về trước nay đem giảng cho chúng ta, tôi sẽ bị lạc hậu. Phật giáo nếu chỉ vị pháp sư nào mà chỉ đem, vị giảng sư nào trên bục giảng á, mà chỉ giảng thì dẫn kinh luận từ hàng nghìn năm, hàng vài trăm năm trước á, thì chỉ một thời gian sau giảng ngày nào cũng như thế, ví dụ nào cũng như vậy á, không có cái ví dụ thực tế trong cuộc sống hiện tại của chúng ta sinh động á, thì mọi người thì sẽ chán, sẽ bỏ đi gần hết. Đó, cho nên thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn phải đọc báo Phật giáo, thậm chí là đọc cả báo ở ngoài đời, báo Việt Nam Net hay báo Dân Trí vân vân đó, để cập nhật thêm những cái thông tin của thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta, để lấy có những cái thêm những cái kiến thức xã hội đương đại thực tại này, để đem vào các bài giảng chúng ta nghe nó đỡ chán và nó thực tế, có những cái ví dụ nó phải thực tế, không thể ví dụ nào cũng lấy từ vài trăm năm trước nói thế, trong kinh nói thế, trong luận nói thế, chúng ta nghe hoài nó cũng chán. Tại sao mà đa số là những cái kinh luận của Phật giáo Đại Thừa chúng ta mà dẫn chứng vậy, thì đa số là những câu chuyện ở bên gì? Bên Trung Quốc. Kinh thì lấy câu chuyện bên Ấn Độ. Còn luận sau này các tổ sư giảng giải đa số lấy gì? Lấy bên Trung Quốc. Tôi mà giảng mà cứ nói hoài về những cái dẫn dụ của Trung Quốc, chúng ta nghe mãi nó chán. Mà những người khác họ đang không thích Trung Quốc, họ bảo là cái ông sư này ông theo Trung Quốc. Có rồi đấy, có cả sư nói thì đặt lên vấn đề giữa trong giáo hội hẳn hoi đó, kiểm tra xem cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên nó có tài trợ của Trung Quốc không, vì nói gì ạ, nó sang bên Hồng Kông nó học cái pháp môn tu gọi là tu của thầy Tịnh Không á, xem á ông có theo Trung Quốc không, có theo tàu không, có nhận tài trợ từ ông Hòa Thượng Tịnh Không không, mà ông ấy lắm tiền thì ông xây mấy ngôi chùa, xây toàn ngôi chùa to. trong giáo hội có người đi họp đề nghị một số các quý thầy trong chức sắc trong giáo hội xem điều tra, mà thậm chí là cử công an để điều tra xem ông có nhận cái khoản viện trợ nào từ bên Trung Quốc không, mà thấy làm mạnh thế, xây dựng gầm mầm ra xây dựng 4-5 chùa một lúc, chùa nào cũng xây dựng, tiền đâu mà lắm thế, chỉ có thì nhận tiền của Trung Quốc mới thế chứ. Tài trợ của Trung Quốc mới thì có tiền xây dựng thế chứ. Đấy, chúng ta thấy trong đạo với nhau còn như vậy, huống chi là ngoài đời. Còn ngoài đời mấy năm trước đấy, mấy bác cán bộ xã, tôi không tiện nói tên, đi ra họp thường vụ đảng ủy, nêu ra giữa thường vụ đảng ủy luôn là đề nghị phải gì phải sang điều tra ông sư ở chùa Khai Nguyên, tại sao mà ông thì mình đào cái hố nhà vệ sinh ấy. Nó họp thường vụ đảng ủy, nó lên nó báo cáo là ông sư đào hầm để chứa gì, để chứa biệt kích, để chứa gián điệp giấu vũ khí. Khổ thân, đào cái hố để xây hố ga. Ngày đó tôi xây cái nhà giảng đường cái dài dài đó, bây giờ là cái chỗ nhà ăn các sư hay ăn cơm bây giờ, đào hai đầu cầu thang đó, hai cái hố để xây cái, ngày xưa là nó chưa có cái bồn nhựa như bây giờ mà phải đào để xây. Xây nó khoảng độ tầm 10 đến 12 khối. À, cũng to, rộng khoảng mấy mét đó. Sâu khoảng 2 mét rưỡi 3 mét, rộng khoảng cũng phải để 3 mét. 2 mét rưỡi 3 mét gì đó, một chiều 3 mét, một chiều 2 mét mấy. Họp thường vụ đảng ủy xã, báo cáo hẳn hoi trước thường vụ đảng ủy xã, đề nghị gì đảng ủy, ủy ban rồi công an rồi quân đội phải vào cuộc để điều tra ông sư, phải theo dõi sát sao ông sư chùa Khai Nguyên, vì ông ấy nghe thấy cái thông tin mật báo cấp báo là ông ấy đào hầm trú ẩn để nuôi giấu biệt kích, gián điệp và vũ khí, cất giấu vũ khí. Nói thẳng ở xã luôn, họp thường vụ hẳn hoi. Ông về cái bác chủ tịch, cái bác lại sang chùa, bác ấy ngồi uống nước, bác bảo thầy làm cái gì, bác ấy cười, bác nói thầy làm cái gì mà người ta họp, người ta báo cáo, người ta yêu cầu là điều tra, về điều tra thầy đấy. Người ta bảo thầy đào hố đấy, thì sang xem kiểm tra xem thầy đào cái hố cất giấu vũ khí thôi, rồi nuôi gián điệp ở đâu. Thế tôi mới đưa bác ra đây, bác này, tôi đào hai cái hố này. Thầy bảo đào hố này làm gì? Đào hố ga. Đào hố ga để làm gì? Làm nhà vệ sinh. Thế thì bác ấy lại bảo, bác cười, bác bảo đấy, tôi biết rồi. Nhà tôi thì tôi ngay cạnh chùa của thầy mà làm gì tôi không biết. Thầy về đây tôi làm trưởng công an xã. Bây giờ tôi làm chủ tịch, ngày xưa thầy về tôi làm trưởng công an xã, tôi đi xác nhận và tôi ký cho thầy mà làm gì tôi không biết. Nhưng mà người ta họp thường vụ, người ta đề xuất như thế. Tôi làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã thì các bác thường vụ là phải gì giao cho tôi gì là chủ tịch xã thì phải gì nhà gần đấy để lên để kiểm tra xem thầy có đào cái hố gì không. Mà có đào hố, nhưng mà đào hố gì? Đào hố ga. Nhưng người ta mô ly phê là đào hố gì? Đào hầm để giấu biệt kích và giấu gì? Và giấu vũ khí, cất chứa vũ khí. Rồi nữa bác ấy ra xem hai cái hố rồi bác bảo tôi biết rồi, nhưng mà người ta thường vụ đảng ủy giao cho tôi thì tôi làm chủ tịch xã thì tôi phải qua tôi xem để ngày mai tôi báo cáo lại, vì có ý kiến trong thường vụ thì đương nhiên thường vụ phải trả lời, tôi là chủ tịch tôi phải trả lời trước thường vụ là thầy đào cái hố ga. Đấy, rồi bác ấy không, bác cười, bác bảo thôi thì được, còn cái nhà nào mà thầy họ bảo đó, là thầy ở trong đó đóng cửa suốt và họ bảo là ở trong đó biết đâu là có cả một ổ gián điệp. À, thế ngày đó có cái nhà thất bây giờ thầy dỡ lên để thờ ở chỗ tượng Đại Thông Chí Thắng đấy. Cái nhà đó là cái nhà thất ngày xưa ở bên cái lối vào của cái dưới hầm của đại tượng ấy, ngày xưa là cái nhà thất của thầy đấy. Mà nhà thất thì gọi là phương trượng, nhà thất của chủ trì thì thường thường là có mình thầy được vào đó, mà đệ tử cái ai cũng được vào đâu, chỉ được vào quét dọn thôi, không được ai vào tu trong đó. Phật tử cũng vậy, cấm, viết cái biển là không phần sự miễn vào. thất trụ trì không phần sự miễn vào. Mà nơi đó cũng chỉ bao giờ thầy nhập thất và thầy tu thì mới lên thôi, còn thầy ngủ dưới phòng dưới nhà tổ. Cho nên nó lại báo cáo là còn một cái nhà nữa bí ẩn lắm, quanh năm ngày tháng suốt ngày đóng cửa, lại ghi một cái biển là gì, không phận sự miễn vào. Lại thế mới đau chứ lại, đúng không? Cho nên họ bảo rằng đấy, biết đâu ở trong đấy thì có cả ổ biệt kích ở trong đó. Cho nên cũng phải đề nghị là gì, đề nghị ban thường vụ và đề nghị công an và quân đội là phải vào cuộc để gì, để điều tra, để vạch mặt, để lôi ông ấy gì, ông ấy ra trước vành móng ngựa. Ghê quá, kinh quá đấy, thôi làm như mình là tội nhân thiên cổ chẳng bằng ấy. Đấy, thế mà đấy đưa ra thế đấy. Cho nên bác chủ tịch bác cười bác nói thế, còn cái nhà nào mà họ bảo thầy nuôi cán bộ biệt kích nữa, nuôi biệt kích, nuôi phản gián nữa, thì mở cửa tôi xem luôn như này, để mai tôi báo cáo luôn. Thế ngay lập tức là tôi mời bác đi lên luôn, không có này thì tôi bác lên luôn, không có thì mai bác báo cáo. Thế thì lên thì tôi mở cửa ra luôn đấy nha, cửa vẫn còn khóa nha, bác sang đây thì tôi cũng không biết là bác sang nhá, nên mở ra bác xem. Trong này có một cái giường 1.2 m, khi tôi nhập thất tôi mới ngủ. Có 6 pho tượng Phật, Bồ Tát và 7 pho tượng Dược Sư. Thế thôi, tài sản trong cái nhà thất có mỗi thế. Hãy bác xem, bác có cần quay phim chụp ảnh ra để lấy bằng chứng thì làm cho bác cười và không. Chúng tôi thì biết thầy hết rồi còn gì nữa, nhưng mà người ta như thế thì thôi, thầy cái để cho tôi thì mai thì họp thường vụ tôi báo cáo lại thường vụ và để tôi nói cho cái ông ấy một trận. Làm cán bộ, làm ngày đó ông cũng làm rất to, là cũng trong thường vụ anh thôi, làm trong thường vụ đảng ủy xã anh thôi, là đứng đầu một cái ban. Thôi thì để tôi không nói tên lại, không nói cái chức của họ lại, nói lại thì mấy Phật tử Sơn Đông biết ngay là ông ấy là ai. Đấy, chúng ta thấy không? Xong cái vụ đó, báo cáo cái vụ đó thì hôm sau thường vụ đảng ủy họp họ mới cạo lại cho. Và nghe thông tin ở đâu? Nghe thông tin ở đâu? Đồng chí là gì? Là một cán bộ, là đứng đầu của một gì? Một tổ chức, là thường vụ, ban thường vụ. Như hôm qua đồng chí nói thì chúng tôi nghe, chúng tôi phải tiếp thu, chúng tôi phải đi điều tra. Và đề nghị là đồng chí lần sau là phát biểu cái gì đó, đặc biệt là liên quan tới tôn giáo, là phải gì? Phải điều tra cho thật kỹ, phải có bằng chứng rõ ràng mới được nói. Vì tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, không thể là như người dân với nhau được. Người ta là gì? Là chức sắc đại diện cho cả một tôn giáo ở địa phương. Thế là cạo cho, mọi người tập trung vào cạo cho một cái là xong, bắt đầu tức quá. Vài bữa sau là khoảng độ tháng, hơn tháng sau là chơi cái quả là đi tung tin là gì, ông sư chùa Khai Nguyên là đi lên trên, đi họp ở trên thị xã Sơn Tây, gặp mấy thầy, ngày đấy là thầy Nghiên ở chùa Mai Trai, thầy đang là chánh thư ký ban trị sự Phật giáo ở Sơn Tây, ngồi họp, nói với thầy là thầy có biết ông sư ở chùa Khai Nguyên, thầy Mai Trai, thầy bảo là có, tôi biết. Thế chưa kịp, thầy Nghiên mới chỉ nói, thế chưa kịp nói cái gì, ông ấy làm cho một tràng, ôi giời, cái ông sư đấy là sư mô cái gì đó. Hôm rồi nó mặc cái quần sóc, cởi trần trùng trục, nó mặc quần sóc, nó cầm giấy tờ đi ra xã, nó xin giấy tờ, thế là toàn bộ gì, các xã các bác ấy đuổi cho, thì mất mặt đi về. Nó nói như không luôn. Rồi nữa, rồi bảo á, cái ông ấy sư mô cái gì, nó suốt ngày gì, nó đi quán karaoke, rồi nó đi vào quán cà phê, rồi nó đi với gái với gú suốt ngày. Còn nói luôn là gì, nhân dân chúng tôi á, nhiều người bắt được, còn đánh cho ông ấy mấy trận rồi. Ông ấy chạy bỏ cả gì, bỏ cả xe máy, ông ấy chạy về chùa. Và vãi phải đi gì, vãi phải đi xin xe máy về cho ông ấy. Nói như thật luôn các quý vị. Con người với nhau. Sau này mới điều tra ra, hóa ra hắn đấy là gì? Hắn là môn đồ của Thiên Chúa Giáo. Để cho nó lọt vào tận trong ban thường vụ đảng ủy của xã. Thế mới đau chứ này. Đấy. Sau này nghỉ rồi mới biết là nghỉ rồi mới biết là gì? Nghỉ một cái nó đi theo bên Công giáo, đi theo nhà thờ luôn, nó đi lễ luôn. Khi còn làm thì nó như là không, nhưng nghỉ một cái là gì? Nghỉ hưu một cái nó đi theo bên Công giáo, mới biết là ngã ngửa ra nó theo bên Công giáo. Đấy, chúng ta thấy ở xã hội này, nhiều chuyện mà chúng ta thấy nếu mà không có trí tuệ, không có cái sự nhìn nhận một cách đúng đắn chuẩn mực ấy, thì cũng gay lắm. Cho nên ở đây á, mới nói là gì? Mới nói rằng đối với cái hàng trung hạ thì thấy là gì? Các ngài á, Bồ Tát là thể hiện ra có diệt độ, nhưng đối với hàng thì hàng thượng căn thượng trí thì thấy các ngài gì? Không có đi không đến, vô khứ vô lai. Cho nên cái từ Như Lai ở trong nhà Phật đó, đó giải thích là gì? Như Lai diệt vô sở khứ, tòng vô sở lai, cố viết Như Lai. Như Lai diệt vô sở khứ, tòng vô sở lai, cố viết Như Lai. Đó có nghĩa là Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, cho nên mới gọi là Như Lai. Như Lai tức là như như bất động. Pháp thân của Phật là biến mãn khắp mười phương, không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, không sinh, không già, không bệnh, không chết, cho nên mới nói là không từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. Đối với hàng thượng căn thượng trí thì thấy thì các vị Bồ Tát này không đến cũng chẳng đi, chẳng sinh cũng chẳng diệt, trụ trong gì, trụ sâu ở trong ba pháp không vô tướng vô nguyện ấy, để thì hiện làm tất cả các việc gì, các việc thiện để giúp đời, thì hiện tất cả các cái công hành để độ chúng sinh, nhưng mà không chấp trược vào những công hành ấy, những việc làm ấy, đến đi tự do tự tại như mây qua bầu trời, như nhạn quá trường không. Các vị thấy mây qua bầu trời nó có vướng mắc gì không? Thấy chim bay qua bầu trời nó còn lưu lại hình bóng gì ở trên hư không không? Còn dấu vết gì không? Không, cho nên người đấy gọi là nhạn quá trường không. Hay là như mây bay qua bầu trời, như nhạn bay qua hư không vậy. Đó. Còn chúng ta bây giờ có được như thế chưa? Được chưa? Khổ lắm. Người ta mắng mình một tí thì mình gì? Mình nổi xù, nổi gai lên. Người ta khen mình một tí thì mình gì? Cái mũi mình phồng lên, có khi châm một cái kim nhỏ, cái rổ bóp một cái là chết. À, giống như quả bóng bay. À, mà người ta chê một chút thì thôi, nổi xù lên như con nhím ấy. Chúng ta biết con nhím nó xù cái gì lên không? Xù cái gì? Xù cái lông gai góc của nó lên, nó dọa người ta ấy. Đấy. Đấy là bản chất của chúng sinh. Thì á, hay khen hèn chê. Khen thì thích, mà chê thì ghét, thì buồn, thì giận, thì tức. Đó. Các vị nghĩ xem, nếu bây giờ vào cương vị các vị mà không ăn trộm ăn cắp gì, tự nhiên tí nữa có người người ta thì bảo thầy ơi, con bắt được ông ấy ăn trộm moi đồ của Phật tử trong phòng không? Ông ấy ăn trộm kìa. Thầy cứ khám người ông mà xem. Ông ấy ăn trộm tiền của gì? Của bà Phật tử kia, con thấy mà. Bà ấy mất tiền, con thấy. Nhưng thực tế thì bà ấy không mất tiền. Nhưng vì sao? Hôm qua chẳng qua là bà ấy nói chuyện mình, nói bà ấy vài câu thì bà ấy ghét mình. Nay bà gì? Bà ấy muốn cho thầy gì xử lý mình, cho nên bà ấy bảo là ông ấy ăn trộm tiền của gì, của Phật tử kia. Thầy khám người xem. À, lôi ra, nếu mà thầy mà không tỉnh táo thì lôi ra khám. Khám không có thì bảo là chắc là gì, nó đem nó tẩu tán, nó vứt đi đâu rồi. Thế thầy thì lại nghi ngờ cho Phật tử. Mà Phật tử thì mất mặt trước đại chúng, bảo là thầy không có trí tuệ. Nghe người ta nói như thế là vội khám người con. Cho nên thôi, từ giờ trở đi con không thèm lên chùa Tản Viên nữa, không thèm lên tu nữa. Còn bà kia thì đạt được mục đích, và gì, ta đã phá được đạo tràng của ông rồi, sướng quá. Mai ta gì, hôm nào ta lại phá tiếp người khác nữa. chúng ta nếu mà là người không có trí tuệ, vị thầy mà không có trí tuệ xử lý mọi cái gì kém non á thì cũng rất là nguy hiểm. Người trò mà hơi một chút là sân hận á, người đệ tử học Phật hơi chút chút là sân hận á, là nóng nảy á, là phiền não á, là giận dữ á, thì cũng không đâu vào đâu. Đời tu của chúng ta như thế thì sẽ không đâu đến đâu đâu các quý vị. Cho nên ở đây mới nói gì, đối với hạng trung hạ thì hiện có diệt độ, còn với hạng thì thượng căn thượng trí thì đương nhiên thấy ngài như như bất động rồi. Rồi chứng đắc quả vô sinh vào sâu trong thiền định, các ngài thì thường tự mình tu tập chứng đắc được quả vô sinh. Vô sinh ở đây tức là gì, bất thoái chuyển đó, hàng thất địa Bồ Tát trở lên đó. Rồi giáo hóa cho chúng sinh đó, cũng tu tập được gì, quả vị vô sinh bất thoái chuyển đó. Thường là gì, vào sâu trong thiền định được vô lượng trăm nghìn các pháp môn tổng trì. Pháp môn tổng trì ở đây còn gọi là Đà Ra Ni. Tổng trì ở đây là một cách dịch khác, chính là gọi là gì, Đà La Ni. Đà Na Ni dịch là gì, tổng trì. Tổng trì ở đây tức là chính được gì, các pháp tam muội, các pháp tam muội gọi là pháp môn tổng trì đây. Đây chứng được các pháp tam muội. Tam muội đây tức là chính định đó, trụ ở trong gì, Hoa Nghiêm Tam Muội. Các vị bài Bồ Tát này thường trụ ở trong Hoa Nghiêm Tam Muội. Hoa Nghiêm Tam Muội tức là gì, là gọi là Tam Muội Vương Tam Muội. Tam Muội đây chính là thiền định đó, trụ ở trong thiền định. Ở trong thiền định này tâm được gì, được khai mở, trí nhãn cũng được khai mở, tâm pháp được gì, thông tỏ, trí nhãn khai mở, thấu rõ khắp mười phương thế giới. Và thông tỏ được gì, tất cả tạng pháp của mười phương ba đời chư Phật. Đó, trụ ở trong tam muội ấy, gọi là tam muội gọi là gì, Hoa Nghiêm Tam Muội. Mà hoa nghiêm tam muội đây còn gọi là gì, Tam Muội Vương Tam Muội. Các vị tụng kinh Hoa Nghiêm á, hay là tụng kinh Đại Bát Nhã mới thấy thì có rất nhiều các môn tam muội mà Phật thuyết ở trong đó. Ở đây mọi gọi là trụ trong Hoa Nghiêm Tam Muội, thấy rõ vô lượng Phật trong khoảng một sát na, đi khắp mười phương cõi, cúng dường các đức Phật và nghe nhận chính pháp, phải được vô ngại biện tài của các đức Như Lai. Đó, các vị Bồ Tát ấy thường trụ trong gì, Hoa Nghiêm Tam Muội, thấy rõ gì, vô lượng chư Phật, vô biên chư Phật, hằng hà sa số chư Phật khắp mười phương. Chỉ trong khoảng một sát na rất ngắn thôi các quý vị, nó ngắn hơn cả một cái gảy móng tay, cả tách này, mà cái này ngắn hơn như thế. Nhưng mà gì, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể đi khắp mười phương cõi. Tôn Ngộ Không gì nhảy lên mây á, vặn người một cái gì bay được 84,000 dặm á, nhưng chưa ăn thua, vẫn còn ở trong cái bàn tay của gì, của Đức Phật Tổ Như Lai. Còn các vị Bồ Tát này á, chỉ trong một sát na đi khắp được mười phương cõi, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng phương hạ phương, mười phương cõi vi trần sát ấy, chỉ trong khoảng một sát na thôi các ngài đều phân thân biến hình đi khắp được, khắp được tất cả các cõi ấy. Cho nên mới nói là các vị này có đại thần thông, có đại công đức và có đại trí tuệ là như thế. Đấy, không chỉ đi khắp mười phương cõi mà các ngài còn gì, thường cúng dường các đức Phật. Đi khắp mười phương cõi để làm gì, để thường cúng dường đức Phật, thân cận chư Phật, để cầu gì, thắng pháp, để viên mãn hành nguyện, hành Bồ Tát đạo của mình cho đến ngày thành Phật. Thường là cúng dường các đức Phật và nghe nhận chính pháp từ nơi các đức Phật, và được gì, được vô ngại biện tài. Được vô ngại biện tài tức là các vị đó lên giảng kinh thuyết pháp không có bị ngăn che, không bị ngăn cách, không bị chướng ngại. Lên là gì, ngồi trên bục giảng là giảng từ đầu đến cuối. Mà giảng không phải là giảng vớ, giảng vẩn, giảng ba lăng nhăng, giảng lung tung xèng đâu. Mà giảng gì? Giảng có lớp, có lang. các cụ ngày xưa nói là giảng có thứ lớp, giảng có trình tự, giảng có trước sau, giảng có biện chứng, giảng có khoa học, vân vân. Đó. Cái này ở đây gọi là gì? Đạt được vô ngại biện tài, được các đức Như Lai, được vô ngại biện tài của các đức Như Lai, tức là được trí tuệ biện tài vô ngại cũng giống như các đức Phật đó. Thấu hiểu các chúng sinh, khai hóa cho hết thảy. Các vị Bồ Tát đấy thấu hiểu được tất cả cái tâm tính của chúng sinh, cho nên các ngài gì mới độ được cho, khai hóa đây tức là độ được cho hết thảy chúng sinh ấy. Ở trong cõi thế gian, tâm thường hành chính đạo, vượt các pháp hữu vi, trụ trong chân thập đế, phổ độ chúng quần sinh khắp mười phương thế giới. Đoạn văn kinh này nói gì? Các ngài trụ ở trong cõi thế gian á, tâm thường hành chính đạo, tức là ở trong tâm của các ngài á, luôn luôn nghĩ đến chính pháp của Như Lai để thực hành, chứ không nghĩ đến gì các pháp bên ngoài, các tà pháp hay là các pháp gì nhiễm ô của thế gian như chúng sinh chúng ta này. Các ngài thường là vượt xa các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi tức là chỉ cho các pháp gì có tướng, có hình, có chấp, có mắc, có dính, có khổ đau, có phiền não của chúng sinh đó, đó là pháp hữu vi. Và các vị đó thường trụ trong gì? Trong chân thật đế, tức là trụ trong cái pháp gì? Pháp chân thực của Như Lai. Thường phổ độ chúng quần sinh khắp mười phương thế giới. Đấy là cái công hạnh của gì? Các vị Bồ Tát đấy. Đối với các sự vật tùy ý được tự tại, thì đối với các sự vật, tức là đối với gì? Các ngài muốn có cái gì thì liền có cái đấy. Thì tự tại không bị thiếu. Ví dụ như thầy chẳng hạn, bây giờ muốn tự tại các sự vật có không? Có không? Làm gì có các vị gớm, làm gì có. Mấy chú thợ nó hỏi tiền công mấy hôm nay rồi, có đâu. Về hỏi sư cô Ánh, con ơi, mấy hôm nay là có tiền để trả công thợ chưa? Gãi đầu gãi tai, thầy ơi không có đâu. Thế lại phải gì? Lại phải khất chú thợ là thôi, để đến pháp hội này, để Phật tử họ đi đến lễ, xong họ cúng được thì thầy gửi sau. Có chưa? Chưa có. Cho nên đã được tự tại chưa? Chưa được. Nhưng mà so với một số các quý thầy, thì cái việc mà gì mà chúng tôi làm á, nó đã là khủng khiếp lắm rồi các quý vị. Mỗi một tháng xây dựng nguyên cái trả tiền công thợ thôi phải đến ít nhất tính sơ sơ ra cũng phải 1.5 tỷ đồng rồi, mà tháng nào cũng như bắt tranh như tháng ấy. Các vị biết là mấy trăm người thợ, mà gần 200 thợ, tất cả mấy chùa gần 200 thợ, mới tiền công thợ thôi cứ như thế rồi, bằng người ta xây một tháng trả tiền công thợ của mình bằng người ta xây cả một ngôi chùa quê rồi đấy. So với các vị Bồ Tát ở trong kinh này thì đúng là mình muôn phần chẳng bằng một phần. Nhưng mà nhìn lại, so với các quý thầy, bạn bè đồng trang, đồng lứa cùng tu, các bậc hòa thượng, trưởng lão thì không nói làm gì. Các ngài đạo cao, đức trọng, phúc lớn thì không nói. Như bạn bè anh em huynh đệ cùng học, cùng tu với nhau trong cái khoảng thời gian ngày xưa cho đến bây giờ, thì phải nói cái việc làm của mình, cái việc làm phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông của mình cũng là kỷ lục rồi đấy. Không chỉ kỷ lục của miền Bắc mà kỷ lục cả cái đất nước Việt Nam này rồi đấy. Không chỉ kỷ lục cái đất nước Việt Nam mà còn kỷ lục cả Phật giáo thế giới rồi đấy. Nhưng mà chưa ăn thua. So với các vị Bồ Tát ở trong gì? Trong kinh này thì chưa ăn thua. Mình chỉ như hạt cát so với gì? Cả cái cát ở trên sa mạc mà thôi. Đó. Cho nên nó còn phải tu nhiều, còn phải làm phúc nhiều. Còn phải hành đạo nhiều, còn phải tích đức nhiều, còn phải tu nhân nhiều, trải qua hàng hà sa số kiếp nữa thì có thể mới gì may mắn mới được như các ngài, mà không may mắn còn thoái chuyển nữa thì còn không biết bao giờ cho bằng các ngài được. Cho nên ở đây mới nói là đối với các sự vật tùy ý được tự tại, các ngài phải trải qua lịch kiếp tu hành rồi mình bây giờ đã được tự tại đâu, chưa được tự tại, đối với các sự vật còn chưa được tự tại, còn phải lao tâm khổ tứ nhiều lắm, thậm chí nhiều lúc thiếu thốn còn phải nhấc điện thoại lên, đặt điện thoại xuống lên 5-7 lần mới dám gọi cho Phật tử, lắm khi như thế đó. Các vị đừng có nghĩ rằng nhìn thấy thầy như này mà sướng nhé, cứ thử làm thầy một ngày đấy thì biết à. Làm vào chúng cái ngày nào mà mấy cái đội thợ nó dồn dập nó đến nó hỏi tiền công thợ thì mới biết tay luôn. Đấy. Nhưng mà người bảo là đi tu mà là phải dấn thân, phải hy sinh, phải vì gì? Tam bảo, phải vì Phật pháp. Đầu tiên là vì tam bảo để mà gì? Mà cúng dường. Vì muốn cho ngôi tam bảo được trụ thế, cho nên chúng ta phải xây chùa, tô tượng, đúc chuông. Chứ còn mình bản thân của chúng tôi thì ở đâu chẳng được, đi đâu cũng xong, tu đâu cũng được. Nếu tu cho bản thân mình thì thế nào cũng được, nhưng mà tu cho mọi người nó mới khó các quý vị. Tu cho Phật pháp làm sao mà để cho Phật pháp được trường tồn nó mới khó các quý vị. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Đối với các sự vật, các vị Bồ Tát đó thì được tùy ý tự tại. Còn chúng tôi và kể cả các quý vị cũng vậy, chúng ta còn chưa được tự tại đâu, còn phải tu thật nhiều các quý vị, tích phúc thật nhiều các quý vị, và lịch kiếp tu hành nữa các quý vị. Với các loài chúng sinh thường làm bạn chẳng mời, tùy duyên, để tùy duyên hóa độ, tâm bình đẳng chẳng chấp. Đối với tất cả các loài chúng sinh thường làm bạn chẳng mời, tức là không cần mời thì các ngài vẫn đến để kết bạn và đến để thân cận, đến để hóa độ cho chúng sinh. Thế còn chúng ta bây giờ thì sao? Mày muốn gần tao thì mày gần tao, chứ tao cần cóc thì phải gần mày, đúng không? Mày muốn đi chùa thì mày đến mày tìm tao, tao cho mày đi nhờ đi ké, thế tội gì tao phải rủ mày đi, đúng không? Rủ một lần nó không đi, lần sau tao còn lâu tao mới rủ mày đi. Đủ các thứ hết. Nhưng đây Bồ Tát là gì? Thường làm bạn chẳng mời. Để tùy duyên hóa độ, tâm bình đẳng chẳng chấp. Thậm chí hôm nay người ta chửi Bồ Tát. Chửi buổi sáng, buổi chiều gì? Bồ Tát đến hỏi thăm, bác có khỏe không? Chúng ta thì thôi rồi. Sáng nay nói chửi mình nhá, một năm sau chúng ta vẫn nhớ cái lời chửi của nó. Và nghe tin là gì? Nó ốm, nó bị gì? Nó bị trúng gió, nó bị méo mồm, nó không nói được nữa là gì? Chúng ta ăn mừng, có khi là gì? Mổ gà ăn mừng. May quá. Mọi khi gì? Suốt ngày nghe nói chửi vợ mắng con, nghe nói chửi đồng chửi đều, từ nay nó bị trúng gió, nó không nói được nữa. May quá, ăn mừng thôi, mổ gà giết lợn ăn mừng thôi. Đấy, đấy là tâm phàm phu. Của chúng sinh thì có ân thì trả, có oán thì thù. Ngày xưa các cụ nói là gì? Cái gì bên Trung Quốc nó có cái gì nhỉ? Nợ máu trả bằng máu nợ máu và trả bằng máu, và cái gì nữa nhỉ? Gọi là cái gì? Gọi thề, cái xem phim kiếm hiệp nó có cái gì đấy? Nó có cái câu thề gì đấy mà phải thề bằng gì, trả thù cái gì đấy? Đấy. Lâu lâu rồi không xem cho nên quên hết rồi, mà đúng ra cũng phải những quên những cái đó thì đúng hơn. Đấy, Bồ Tát thì thường làm bạn chẳng mời để gần gũi, để giáo hóa chúng sinh. Còn chúng ta thì chưa làm được điều đó, hay cố gắng dù cái bà hàng xóm hay là ông bạn chúng ta thì đi chùa, nó đã không đi thì thôi, nó còn phỉ báng. Đừng có chán. Hôm nay nó phỉ báng, ta đi về, ta lại càng sang thăm. Thậm chí thì vợ con chúng ta ăn quả táo, quả táo héo, ta mua hẳn quả táo gì ạ? Quả táo thật tươi, thật ngon. Sang, bác ơi, hôm qua em đi chùa về, thầy gửi em kể với bác, và em có người bạn thân, thế là thầy biếu gì, biếu bác tí lộc quý hóa lắm, cho nó ăn, mai lại tiếp tục. À, hôm nay chúng ta cho nó ăn mà thấy nó ăn là được rồi, à, chúng bùa rồi đấy, chúng bùa rồi đấy. Đấy, ngày mai lại tiếp, đi đâu đó có cái gì tốt tốt á, mua tặng bạn cái. Dần dần gì, họ thấy tại sao mà cái ông kia mình ấy, ghét nó thế, mà sao nó vẫn tốt với mình. Dần dần nó đi tìm hiểu mình xem, tại làm sao mà mình ghét nó mà nó vẫn tốt với mình. À, hóa ra là gì, nó học Phật hả? Nó học Phật mà nó thay đổi được cái tính tình của nó, tính cách của nó, nó hoàn thiện được cái nhân cách của nó tốt như thế là do học Phật chứ. Cái ông Phật ông có cái gì mà thay đổi được ông bạn của mình, thay đổi được cái bà hàng xóm của mình như thế. Lần sau chúng ta rủ đi chùa, bảo bác ấy đi chùa, cái chùa có pháp hội ấy, có lễ lớn ấy, đi chùa vang cảnh các thứ. Đi lên tự nhiên thì họ mới đến. Trước đây họ ở nhà họ cứ nghĩ là gì, cửa chùa dành chỉ dành cho mấy cái ông già bà cả, già rồi á dỗi hơi mới đến chùa để buôn dưa lê. Mấy cái ông sư bà sư ở chùa toàn cái dạng gọi là gì, thất tình lục dục, không có ai ai cưới ai hỏi, không có ai lấy, rồi mới vào chùa sống cạo tóc mặc áo đi tu, sống đỡ qua ngày, trốn tránh việc đời vân vân á. Cái này họ đến chùa thì không phải thế à. Ông sư này cũng hay đấy chứ, cũng ngoan đấy chứ hả? À, nghe ông ấy cũng ngoan đấy chứ, nghe ông ấy nói từ sáng đến giờ là cũng ngoan đấy chứ. À, thông kim bát cổ chẳng cần gì sách vở, mà ông chỉ có nhìn vào quyển kinh mà ông nói cái xả từ sáng đến giờ ngoan đấy chứ. Hỏi các bà bên cạnh, thầy học ở đâu mà giỏi thế? Ôi gì thầy ngày xưa dốt lắm, ngày xưa học có lớp 4 à? Lớp 4 à? Đấy, ngày thầy giảng ngày xưa thầy học 6 năm lên có lớp 4, nhưng sau này đi tu nhờ Phật đấy, khai tâm khai trí cho đấy mà thầy được như thế đấy. Ôi, theo Phật mà thế, 6 năm 4 lớp dốt đặc căn mai như thế, bây giờ theo Phật mới có bao nhiêu năm? Thầy mới theo Phật được hơn 20 năm thôi. Theo Phật mới hơn 20 năm mà được như thế. Nhầm lại mình, sống 60 năm nay rồi mà vẫn chưa làm được cái gì mấy, thì thôi về từ mai mình cũng theo Phật thôi. Và thôi bắt đầu từ ngày mai trở đi đấy, thôi ngày mai hôm nào ông lên chùa, chùa có khóa lễ thì ông gọi tôi với nhé. Hay bà lên chùa hôm nào đi thì khóa tu gọi tôi với nhé. Bà vâng. Đấy, chúng ta độ được cái người khó độ như thế. Những cái người khó độ như thế mới cần gì, những đệ tử của chúng ta, những đệ tử của Đức Như Lai chúng ta vào đấy để hóa độ cho họ các quý vị. Thế tôi có mặt ngày hôm nay ở đây cũng là một phần là những cái việc như thế nha. Chúng ta cũng cố gắng, hàng xóm chúng ta, bạn bè người thân chúng ta càng khó độ, chúng ta càng phải độ cho họ, chứ đừng có thấy thì họ không độ được mà thì chúng ta chán. À, ở đây thì noi gương theo các vị Bồ Tát thì, các vị Bồ Tát ở đây thì thường vì các chúng sinh mà làm bạn chẳng mời. À, thì không cần mời, tự mình đi đến để ra hoa độ cho họ. Các vị biết không? Các vị có cần mời tôi đến tôi mới độ các quý vị đâu. Tìm đủ mọi cách để độ các quý vị đấy chứ. Các vị thích chứ? Thích nghe giảng chúng tôi cố gắng lên giảng. Thích nhìn cụ Phật to chúng tôi xây cụ Phật thật to. Đấy, đúng không? Thích mở pháp hội lớn cho nó vui, nghe nhạc cứ đánh trống bùng 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 để nghe nó sướng. À, vào tâm can của các quý vị chúng tôi thì tìm ra các phương tiện khéo làm cho các quý vị hoan hỉ, các quý vị thích thú, các quý vị tìm đến với đạo, tìm đến với Phật. À, tất nhiên cho đến bây giờ một số các vị hòa thượng ở thượng tọa, một số các quý thầy ấy, ở miền Bắc vẫn không chưa thích thầy đâu, cho đến hôm nay vẫn chưa thích đâu. Một số các quý thầy vẫn nói là ông ấy là gì, ngang ngược, ông ấy là gì, là tự ý là soạn ra các nghi thức, các khóa lễ, ông ấy còn gì, còn cho là mình giỏi hơn các tổ Phật giáo du nhập vào Việt Nam hơn 2000 năm nay. Các cụ ngày xưa gì dạy thế nào, bây giờ thì chúng tôi tu gì 6, 7, 80 năm nay vẫn làm như thế. Ông ấy mới đi tu có hơn 20 năm, tự nhiên là gì, lập ra các thời khóa, các cách tụng niệm, các cách tu tập riêng. Ông ấy định làm tổ, định tác gì? Định làm Phật tác tổ thế này, thế nọ, thế kia. Bây giờ vẫn còn có người đang nói tôi như thế. Nhưng mà cũng không phải vì những cái lời nói ấy mà mình thôi chuột đi cái chí nguyện độ sinh của mình, dùng các phương tiện khéo léo để gia hóa độ sinh của mình. Các vị biết, cái cách tụng niệm của miền Bắc chúng ta từ xưa đến nay cứ đều với nhau như thế. À, Phật thuyết A Di Đà kinh như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thụ cấp cô độc viên, vân vân, cứ như thế. Hoặc là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hát ra đát na đá ra dạ ra nam mô a rỉ ra bà lô yết đế thước bát ra ra bồ đề tát đá bà ra, cứ như thế, cứ đều như thế, giống như đi chứ con được bằng vậy. Khiến cho người tu lâu á, họ sẽ dễ sinh cái tâm để nhàm chán, trừ những trường hợp những người thực sự có tâm đạo, thực sự kiên cố với gì, và có tâm đạo kiên cố thì họ mới không chán được. Còn phần lớn họ theo một thời gian họ bỏ đạo, họ không đến chùa nữa, thậm chí họ đi theo gì, các tôn giáo khác, đi theo các nền văn hóa khác, các tín ngưỡng khác, vì họ đến chùa tu và cảm thấy không vui. Chúng sinh đầu tiên đến chùa tu và thấy vui đã, họ thấy vào lòng đã, họ thấy giải quyết được cái vấn đề mâu mắc ở trong tâm cũng như trong gia đình họ đã. Cho nên chúng tôi chỉ tìm đủ mọi cách làm ra các phương tiện, tạo ra các phương tiện để truyền tải đến với gì, đông đảo quần chúng, khiến cho mọi người họ tu tập họ thấy hoan hỉ hơn, vui vẻ hơn, thích thú hơn, yêu mến đạo Phật hơn, gần gũi với đạo Phật hơn, và họ đi theo đạo Phật nhiều hơn. Ấy, nhưng mà trong đạo là có người gì, đồng đạo lại không thích như thế. Thấy là gì, ông ấy mới xuất gia thì có hơn 20 năm, mình xuất gia 50-60 năm nay, cũng hoằng pháp, cũng giáo hóa, cũng độ sinh, nhưng mà chỉ được một số ít người theo. Ông ấy từ khi nó làm ra những cái mới mẻ như thế là nhiều người theo, không thích. Cho nên cho để liệt kê vào cái gì mình không thích, liệt nó vào gì, vào tà đạo, cho một câu vào tà đạo, thế là xong. Cách đây đến hôm qua vẫn có một vị làm rất to ở Trung ương Giáo hội nói tôi là tà đạo. Mới hôm qua đi họp nói tôi là tà đạo, nói tôi theo tà đạo. Sư với nhau hẳn hoi, chứ không phải là ngoại đạo đâu nhé. Nhưng thôi không sao, cái đó thì không sao. Điều quan trọng nhất, tà hay chính tự chúng ta biết. Các Phật tử chúng ta bây giờ thì học đạo không phải là mấy bà già ngày xưa nữa, mấy cụ già không biết đọc biết viết chân quê ngày xưa nữa, mà bây giờ chúng ta học đạo nhiều những vị thì có kiến thức, thậm chí có những người là tiến sĩ, là giáo sư. Trong đây có giáo sư nào không hả? À, có chưa, có tiến sĩ nào không, giơ tay xem nào. Toàn các cụ không có tiến sĩ nào à? Ở đây trong này có ai là giáo viên thì giơ tay xem nào, giơ cao lên xem nào. Có giáo viên không? Bao nhiêu người? Giơ tay cao lên thế nào. Giáo viên khá nhiều đúng không? Giáo viên là dưới tiến sĩ có một bậc thôi các vị. Giáo viên là dưới tiến sĩ, dưới thạc sĩ có một bậc thôi. Tức là đã từng tốt nghiệp gì? Tốt nghiệp cử nhân rồi, tốt nghiệp đại học rồi mà. Nếu chúng ta mà bao nhiêu năm giảng dạy, kinh nghiệm của chúng ta còn có khi còn hơn cả ông tiến sĩ về một phương diện nào đó. Cán bộ nhà nước, công an, quân đội, các ban bộ ngành của chính phủ, của trung ương, trong này tôi nghĩ cũng có. Đâu có phải là người gì không có văn hóa đâu. Mấy cụ già không biết đọc biết viết như ngày xưa đi chùa đâu, không phải. Chúng ta đều có nhận thức hết. Tôi không thể lừa được tất cả các quý vị được. Nếu như mà chúng tôi là tà đạo thật sự, làm sao mà lừa các quý vị được. Đấy, nhưng mà thì trong đạo với nhau, các cụ ngày xưa nói, Phật nói rồi, trùng sư tử nhục là như thế. Thôi cái điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì đi vào đời là phải có một chút cái mùi đời nó như thế để chúng ta mới cảm nhận được. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không được gì, không được thoái chuyển cái tâm gì. Cái tâm Bồ Đề phải học theo các vị Bồ Tát, ở trong kinh này đó là thường làm bạn chẳng mời để gì gần gũi lân mẫn để giáo hóa cho chúng sinh, khiến cho họ gì thụ trì được các tạng pháp của Phật và lưu truyền được gì khắp các cõi, đem cái tạng pháp của Đức Phật lưu truyền được khắp các cõi, khiến cho hạt giống Như Lai thường hằng chẳng đoạn dứt. Rồi còn gì, còn rộng phát tâm Bồ Đề, thương xót các chúng sinh, thường nói lời từ hòa, trao pháp nhãn thanh tịnh, đóng bít ba đường ác, mở cửa các đường lành. Đó. Ở đây Đức Phật nói rằng các vị Bồ Tát đấy thì thường là rộng phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề rộng lớn đó, thương xót các chúng sinh, thường nói lời gì từ hòa, nói cái lời gì dịu dàng dễ nghe đúng chính pháp, rồi trao cho chúng sinh cái pháp gì pháp nhãn thanh tịnh, tức là đem chính pháp của Đức Phật để tuyên thuyết, để giảng dạy lại cho gì chúng sinh nghe đúng chính pháp, chứ không phải là gì đem tà pháp mà nói lại chính. Mấy hôm rồi có một đệ tử của tôi nói rằng có một số các quý thầy cùng học thích ăn thịt uống rượu, hôm nào bữa ăn mà có thịt có rượu thì mặt mũi cứ sáng quắc cả lên, và hôm nào không có thì mặt mũi cứ xị cả lại, và hôm nào mà có thì nói rằng đây mới là gì, đây mới là đi tu chứ lại, tu phải thế này mới là tu chứ lại, đấy đi tu mà ăn khổ sở, lúc nào rau xào rau luộc rau nấu canh tu thế này thì ai mà tu được, đi tu là phải sướng chứ đi tu là khổ đấy, ai mà tu được, tu thế này mới là tu chứ. Cho nên và là 5-6 quả trứng vịt lộn để chén tí là hết luôn, tu thế này mới là tu chứ. Và cho nên nói lên một câu gì, nếu có ai động tới nói gì ôi rồi đi tu ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đấy là cái câu gì cửa miệng rất thích của gì của những người tu như thế, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, câu nói ở cửa miệng họ rất thích nói và thường xuyên nói, và gặp ai cũng gì cũng nói. Và còn một câu nữa là gì, tùy duyên, nhưng mà đi tu là tùy duyên, tu cốt ở trong tâm, nhìn cái tướng bên ngoài làm gì. Xin thưa các vị, cốt ở trong tâm thì tại làm sao mà hôm nào mà ăn rau thì mặt lại xị lại, hôm nào có thịt có cá thì mặt lại gì ạ, bừng sáng lên, tức là trong tâm mà, thì tất cả trong tâm thì tại sao không quán thì tất cả rau xào rau luộc rau nấu canh đều là sơn hào hải vị cao lương mỹ vị gì tuyệt phẩm tuyệt ngon giống như cõi Phật hương tích đi, mà lại sao lại quay gì quay rau dưa đậu như là gì như là củ như là cỏ, ăn vào thì chẳng khác gì châu bò. Đấy, cho nên chúng ta thấy chúng ta ở đây Phật nói gì, đã trao pháp thì phải trao pháp nhãn thanh tịnh, chứ không được trao cái pháp gì cái pháp không thanh tịnh, không được cái câu nói cửa miệng của một số người gì thích ăn thịt uống rượu nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, đấy là pháp không thanh tịnh. Còn pháp thanh tịnh của Đức Phật khác, khác rất xa gì, khác một trời một vực, khác gì, khác hoàn toàn với gì những câu nói không thanh tịnh ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới đã trao pháp thì Phật dạy phải trao pháp gì, pháp nhãn thanh tịnh, để gì, để đóng bít ba đường ác đối với chúng sinh, phải đóng bít ba đường ác, đó là đường gì, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là đóng bít ba đường ác, mở gì cửa các gì các đường lành. Các đường lành như là cõi người, như là cõi trời, như là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, đó là các đường lành. Đối với các chúng sinh coi tựa như thân mình, gần gũi và giúp đỡ, một lòng mong độ thoát, khiến cho mau thoát khổ, đồng thành ngôi chính giác. Đó. Phật dạy là các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì đối với các chúng sinh á, đặc biệt ngài nói 16 vị đại Bồ Tát tại gia này á, các ngài đối với các chúng sinh gì coi tựa như thân mình, Mà coi tựa như thân mình thì có ai tự ghét thân mình không các quý vị? Có ai tự nhiên là đi cầm dao để đâm, để cầm đá để ghè chân, để ghè tay mình không các quý vị? Có ai không? Không. Mà chúng ta ai cũng thấy là yêu thương, nâng niu cái tấm thân của mình. Có không? Có không? Sao lại nhỏ thế? À, hỏi câu này sao lại nhỏ thế? À, hỏi đấy, thân mình thì chúng ta yêu thương, chúng ta nâng niu, chúng ta chiều chuộng. Đối với các chúng sinh khác mà chúng ta được bằng được 1/10 như thế thôi thì xã hội này quý hóa biết bao các quý vị. Đức khổ chúng ta vì cái tấm thân của mình sẵn sàng là gì? Sát sinh hại vật, gặm xương mút tủy, uống máu ăn thịt của chúng gì? Của chúng sinh. À, chính vì chúng ta không nhìn rõ được cái bản chất là gì, coi tất cả mạng sống của chúng sinh cũng như mạng sống của chính mình, cho nên chúng ta mới tu rồi nhưng vẫn không gì, không hành được lại như thế. Thảy đều được vô lượng đầy đủ các công đức trí tuệ bậc thánh minh chẳng thể nghĩ bàn được. Ở đây thì nói là Đức Phật nói 16 vị Bồ Tát tại gia đó, các ngài thì thường đối với các chúng sinh coi tựa như thân mình và gần gũi, giúp đỡ gì những chúng sinh đó, một lòng mong độ thoát cho những chúng sinh đó, khiến cho những chúng sinh đó gì mau được thoát khổ và đồng thành ngôi chính giác, tức được thành Phật đó. Tất cả những vị Bồ Tát đấy, các ngài đều được vô lượng đầy đủ các công đức trí tuệ của bậc thánh minh, tức là trí tuệ của bậc thánh minh, đây là chỉ là trí tuệ của Phật đó, của các vị đại Bồ Tát đó. Công đức của các ngài, trí tuệ của các ngài chẳng thể nào mà nghĩ bàn hết được. Tức là cho dù tôi có tán thán, tôi có khen ngợi hết năm này qua năm khác, hết đời này qua kiếp khác cũng chẳng thể hết được. Mà nói mãi chẳng hết được thì tốt nhất là chúng ta gì? Dừng lại ở đây. Thế thôi. Nghỉ rồi thì niệm Phật còn gì nữa?